านไม่หรอกครับ
Nhưng
mà
cái tên tạm
không
thôi. Cái này không muốn chọn cho ai. Ví dụ là con Nga có nói một câu thế này: coi như con nhận 15.000 đó cũng là vì lòng từ bi, mà con không nhận cũng vì lòng từ bi. Câu nói của nó là mình hiểu cổ là người ở cái lô class hay là hai lá trời. Không, cái hai nữa đó là quý vị nhớ ở đây không phải là cái cô mà Phật tử Pháp Bồ Đề Tâm cổ đã theo một cái giảng là tôi có 15.000, bây giờ yêu cầu thầy Thông La diệt xét lý lịch để mà đủ tiêu chuẩn, thì lúc đó chúng ta mới diệt xét lý lịch. Còn cái đằng này đó, cái người cho không diệt xét lý lịch mà mấy cái người nghe lại diệt xét lý lịch, cái đó là chuyện đùi đủ, đó là vui cái gì thấy rõ không? Phải chi là bây giờ cô treo cái giải cho nó, bây giờ cái cô này cũng treo là 15.000, ai đúng tiêu chuẩn lúc đầu bắt đầu á thì mới diễn xét lý lịch tình người. Đằng này cái cô kia cổ muốn thí ba la mật đó, cổ không cần biết, đó là bất dụng lợi. Mà ngay cái cô này cổ nói cái câu này, cổ lên cổ đã nhận được, nhận cái tấm lòng rồi ha. Trước kia cổ nói nhận tấm lòng rồi, còn cái chuyện á, còn danh dự gia đình tại vì cũng đã nằm trên online, còn có em cổ, còn có những đứa bác sĩ, còn có những đứa kỹ sư, còn có những đứa là đệ tử thầy, nó là kỹ sư sĩ quan nữa. Nó dễ gì nó đem bài này đi viết liền, nó dẫn mặt nó nhận. Thành ra là, nhưng mà cái câu nói đó rất là tốt, tại không giận cũng là từ bi, mà không giận thì gì từ bi, không giận cái tiền nó sẽ chạy qua cho cái quỹ tương trợ và xây tượng đài Quan Âm. Thì cái việc tán thán không đó là đặt cái gì cái rõ cái tâm mình không, còn cái gì đừng bao giờ để những cái tâm gì, cái tâm đó là cái tâm ma của cái gì đó, cái gì cái tâm ma không. Tâm ma là gì đó? Bởi vì khi mà ngài Phật ấn thì ngài Tô Đông Pha là một cái người thiên tài về văn, ổng đi một bước là ổng đọc bài thơ, mà ổng có 7 vợ, mà đời trước ổng là một nhà thiền sư, mà ổng tái sanh trở lại đó quý vị. Thành ra ngài Phật ấn ngài mới cứu, ngài mới độ ngài Tô Đông Pha. Và sau cùng đó, ngài Phật ấn á, ổng thường thường để qua thì bữa kia ổng qua đọc bài thơ rồi ổng viết ra bài hay, rồi ổng hỏi nhà Phật ấn, nhà ấn là ổng đi vắng, ổng không có nhà, và ổng hỏi ông thấy cái bài thơ tôi thế nào, thì ngài Phật ấn ngài nói bài thơ của ông là như bài thơ của Tô Đông Pha, nó giống như là coi như là đánh giấm vậy đó, thấy không? Thành ra ông Tô Đông Pha ổng đang ở bên kia bờ sông, ổng chèo qua ổng chửi lầm rầm, thì ổng nói đó rõ ràng đó bài thơ ông đó, nghĩa là ông kia nói là bác phong siêu bất động, mà chỉ cần nói một chơi một tiếng là nổi điên. Rồi sau đó hai ông mới ngồi thiền xong là đấu hòa, thì hỏi là ông Tô Đông Pha ông hỏi là ngài thấy tôi ngồi cái tướng giống như thế nào, thì ngài Phật ấn này nói cái tướng của ông ngồi giống như là Đức Phật ngồi. Rồi bắt đầu ông hỏi vậy, cái Phật ấn hỏi vậy, Tô Đông Pha ông coi tôi ngồi giống ai, thì Tô Đông Pha ông nói ông giống như một cái đống phân bò. Ví dụ tại sao, tức là cái tâm của ngài Phật ấn là Phật thì ngài thấy ai cũng là Phật, còn cái tâm Tô Đông Pha đó là phân bò là thấy ai cũng là phân bò đó. Thành ra là quý vị đừng có dạy, trời ơi, người ta cúng 15.000 mình tán thán á, mình lại được 15.000 công đức, mà mình quét sân một cái mà sai. Cái cô kia cổ không quét sân, mình đi quét sân là tại sao vậy? Một cô này cổ chưa có hề lên yêu cầu để mà ai phải cổ mà cổ ca bản này, bà con cô bác làm ơn bố thí cho tôi một phòng. Từ lúc đó mình mới nói chuyện, phải đưa cái ca bản đó rồi phải không? Và bà sẽ ca bản này, bà con cô bác làm ơn bố thí cho tôi một tấm từ. Rồi nóng máy rồi, bây giờ bữa nay hả, trời ơi, sư phụ không ca cái lương với ca cũng ngầu lắm à hả? Rồi. Mỗi khi có dịp xuống hậu giang và đi ngang qua cầu Bến Lức, tôi còn nhớ rõ lời ca buồn thảm nào của em biết ngay hát vào ở giang cầu. Bây giờ mời mời ca sĩ, à, mời xin mời 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 không ca sĩ mà mời tiến sĩ, mời pháp sư Thích Tuệ Mãn. Bữa nay tôi xin trình làng pháp sư Thích Tuệ Mãn là một người nổi tiếng, là coi như là mất lò, mà có cái tướng giống như là Phạm Văn Đồng, và mới vừa đội màu sống lại. Thành ra bữa nay á, bữa nay tôi sẽ trình làng, con sẽ giảng, bữa nay con sẽ giảng bao nhiêu phút? Trên 30 phút cho đại phó tài. Bây giờ là sư chú Thệ Quang, mình ra chiêu, mình ra chiêu là mình luyện võ, ông này cũng là luyện võ từ bên kia để rửa thù phục hận. Ông là bây giờ là cái bậc sư huynh, thì bây giờ ông làm thỉnh sư coi, để mình coi ra chiêu có ai thắng ai thua nè. Thỉnh sư, cái này là đấu kiếm nha quý vị. Quý vị coi nha, coi ai thắng ai bại nha. Không, cái coi có thỉnh sư không? À, cái này là con đấu nhau đó nha.
Hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ pháp sư Tát Bạch. Bạch pháp sư, hôm nay những cái buổi lễ coi như là tu gì khóa tu ùn tắc, chúng con xin thỉnh pháp sư đến cái đạo tràng của chúng con hiện giờ đang trang nghiêm thanh tịnh, mời pháp sư Quang Lâm để ban bố cho chúng con một bài pháp để chúng con theo đó mà tu học. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đáp từ quỷ đó trời đáp từ.
A Di Đà Phật. Tề Mãn không dám nhận cái danh từ pháp sư. Tề Mãn thì cảm ơn sự thỉnh cầu của sư huynh.
Trên pháp sư đã hứa khả, nay chúng con xin đảnh lễ tam bảo ba bái để biết ơn pháp sư. Xin mời pháp sư thượng tọa.
A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, con không dám ngồi lên ghế của đâu, mời sư phụ lên ngồi ghế. Dạ con không dám.
Quý vị coi ai thắng ai thua tấm tiền cái điểm nha. Tu chúng ta là phải sạch cả, mà người nào mà quản cả thì nó thua. Thành ra nãy là coi cái chung chiêu đó, một bên là luyện trưởng mấy chục năm, bên là ra ba lên đặt chiêu là con rôi về để mà luyện trưởng đó.
Đạt nó sách dở được
mỗi ngày lên library mà ngồi thấu con đấy
là kính bạch sư phụ, kính thưa chư tăng đức tăng ni cùng tất cả Phật tử tham dự với đoàn dược sư. Trước khi vào vấn đề, xin quý vị lắng tâm niệm danh hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư được sự cho phép của sư phụ lên tập sự giảng pháp trước thềm năm mới. Con kính chúc sư phụ, chư tôn đức tăng ni, huynh đệ tỷ muội cùng tất cả Phật tử dồi dào sức khỏe, đem lòng từ bi hỷ xả giúp đạo cho đời theo tinh thần chỉ dạy của chư Phật. Đệ mạng không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ nghe băng giảng và xem kinh sách, đọc và nhớ lẽ, và xin trình bày với quý vị để chúng ta cùng nhớ và thực hành trong việc tu học, để ngày càng tinh tấn hoàn hảo hơn. Đệ mạng không dám làm mất thời giờ của quý vị, xin trình bày hôm nay với đề tài bản ngã là gốc tạo cho con người đau khổ và sự bất công. Trong cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, mọi người ai cũng như ai đều thấy bản ngã là quan trọng, cho mình là hơn tất cả, cho nên xem thường mọi người và muốn cho mọi người có trọng mình, hướng về mình. Đó là cái bệnh rất lớn làm cho mọi người đau khổ. Cho nên Phật thuyết chỉ dạy chúng ta tu hành phải hướng bỏ kiến chấp về bản ngã, chẳng những không đạt đến chân lý cho mình mà làm cho người bất công sai lầm, làm cho người và vật phải đau khổ vì mình. Người chấp ngã ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào, mọi người phải cũng theo mình, quy hướng về mình. Đối với thiên nhiên thì muốn thiên nhiên lệ thuộc về mình. Tôi xin ví dụ, có một hôm trời mưa, một vị thiền sư hỏi một cư sĩ: đổ chú mưa để làm gì? Cư sĩ đáp: mưa để cho nhà nông làm ruộng. Vị thầy hỏi cư sĩ: ngồi biển có làm ruộng đâu mà trời vẫn mưa? Cư sĩ không trả lời được. Đa số chúng ta đều nghĩ trời mưa là để nhà nông làm ruộng. Đa số chúng ta đều nghĩ trời mưa là để làm ruộng, trời nắng là để phơi lúa, vân vân. Tất cả cái gì cũng để cho chúng ta hết. Nên chi làm ruộng gặp trời nắng thì than trời trách đất không chịu mình, còn ngược lại thì trách trời không thương mình, có khi nổi giận với trời đất nữa. Do chấp ngã của ta mới nói bậy nói càng, trách trời trách thiên nhiên, trời đất không chịu thế giới mình. Đó là mưa để làm ruộng, nắng để phơi lúa. Người sản xuất muối thì trong trời nắng, trời nóng nực thì cần gió thổi cho mát. Do nghĩ mọi thứ phải chịu, trời phải chịu cho chúng ta, cho nên cái gì như ý thì gọi trời thương, bất như ý thì ta buồn, ta giận, than trời trách đất cho là bất công. Như vậy bản ngã của ta bao lớn, vì bản ngã quá to cho trời đất không ra gì nên không thấy được lẽ thật. Đó là thiên nhiên đối với bản ngã, còn súc vật đối với bản ngã của mình thì sao? Bởi chấp ngã mà những con vật chúng ta nuôi trong nhà, chúng ta bắt nó phải làm theo bổn phận cho chúng ta. Đây là ví dụ thiết thực nhất. Một con chó nuôi để giữ nhà, nuôi gà để gà sắt, nuôi trâu để cà ruộng, vân vân. Kỳ thực chúng ta nuôi chó đâu có giao ước với nó lớn lên là phải giữ nhà, và nó có ước không? Khi gặp người lạ đến nhà là chó nó sủa, thấy chó sủa người lạ chúng ta cho nó là giữ nhà, giữ của. Đặc tính của chó thấy người lạ là sủa, thấy chó sủa cho là chó giữ nhà cho mình. Đồ vật nhà của mình, bổn phận của mình phải giữ. Chó nó có biết đâu tài sản đồ quý của mình để ở đâu mà nó biết nó giữ. Thế thì một hôm trộm vào nhà lấy của cải, sáng dậy để chó ra đánh vô tội giả. Tại sao của mình không giữ? Chó ngủ quên không sủa lại đánh chó, sợ không đánh mình. Con gà cũng vậy, ở nhà quê không có đồng hồ đánh thức, nhờ tiếng gà gái đánh thức để đi ra đồng. Hôm nào gà ngủ quên không gái, chủ nhà cũng ngủ quên không dậy đúng giờ để ra đồng, và đem hàng ra chợ bán cũng trút giận lên đầu mấy con gà, sao không đánh tấp mình. Có phải chúng ta đặt mọi sự lệ thuộc vào một cách quá đáng thấy không? Khi thấy bản ngã là trên hết, nên không nhận ra sự được lẽ thật, không biết đâu là hợp lý, nghĩ nó và làm rất bất công. Xe hàng bảy, cho gà vịt tôm cá sinh ra là để phục vụ cho chúng ta, nuôi sống chúng ta, và nói rằng vật dưỡng nhớ. Sự thật, súc vật có đồng ý để mẫn sống nuôi con người sống. Khi quý vị bắt con gà ra làm thịt, nó có giải dụa cái lá không? Và rằng chúng ta có, chúng nó có giải dụa tỏ thái độ phản đối, không muốn mất mạng sống, nhưng không thể giải thoát được nên đành chịu chết, chứ đâu có vui lòng để mạng sống cho người ăn thịt cháu. Nhưng vì nhu cầu thèm muốn của con người nên biết bắt nó làm thịt để ăn, nhưng không có tạo hóa nào đạt để lòa vật nuôi lòa người mà nó vật dưỡng nhân. Nếu người vậy, nhân dưỡng vật, thì quý vị nghĩ sao? Chắc chắn là không đồng ý. Bằng chứng là con muỗi, con rệp xin chút máu con người để sống thì con người không cho, trở lại đuổi đi, còn đập chết nó nữa. Tóm lại, loài người không chấp nhận nhân dưỡng vật thì đời nào có chuyện vật chấp nhận dưỡng nhân. Loài vật dù mạng sống nhỏ, nhưng đời nào chấp nhận người sống loài người, vì nó vẫn hôm sống sẽ chết với sức yếu, không chống cự nổi nên để loài người ăn thịt. Vậy đó là những vật yếu nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta còn những con vật có tầm vóc lớn hơn loài người, như cọp, beo, sư tử, cá mập. Khi cọp beo thấy loài người thì nó cho là mồi của nó, nên nó vồ để ăn thịt. Người chống không lại, trốn không tốt thì bị nó bắt ăn thịt. Như vậy quý vị có thừa nhận lý thuyết nhân dưỡng vật hay không? Chắc chắn là không. Cũng thế, loài người không chấp nhận thuyết nhân dưỡng vật thì vật có thể nào chấp nhận vật dưỡng nhân? Trong cuộc sống này, kẻ mạnh hiếp yếu, đó là lý lẽ không thể chối cãi. Hiểu như vậy, khi bắt một con vật làm thịt, làm thức ăn cho chúng ta, phải biết rằng chúng nó đã dùng hết sức mạnh để thoát chạy, nhưng vẫn bị mình ăn thịt, chứ không phải chính nó chịu hy sinh nuôi mình. Có nghĩ như vậy, khi ăn thịt chúng nó cũng có chút lòng thương xót cho thân phận yếu hèn của nó, để không quan niệm vật dưỡng nhớ không phải là chân lý do con người đặt để ra. Đó là bản ngã của con người đối với thiên nhiên và đối với sinh vật. Sau đây là bản ngã của con người đối với con người. Chưa ở Ấn Độ, trước thời Phật ra đời, người Ấn Độ đặt ra luật Manu. Luật này chia dân chúng ra làm năm giai cấp: dâm pa la môn, tức giới thiền sư, nhiều quyền lợi hơn hết; dâm sắc đế lợi, tức giới võ sĩ, gồm vua, quan; dâm xá lệ, tức giới thương mại và thợ tiền; thấp nhất là dòng thù đà la, là những người nghèo khó, hà tiện, làm tối mở cho bốn hạng người trên. Người đặt ra luật đó là ai? Đó là những người có học, khôn lanh, lợi dụng thế là có sẵn, đạt để cho mình một cuộc sống yên ổn để ăn trái ngồi trước, hưởng những cuộc sống sung mãn. Ăn hiếp và bắt những giai cấp bất hạnh cấp phục vụ cho mình. Do đâu mà xảy ra như vậy? Có phải là do cái bản ngã của họ không? Cho nên tất cả bất công trong xã hội đều do cái bản ngã tạo ra, không có lý do gì khác. Muốn phá cái bản ngã mê chấp ấy, chúng ta phải làm sao? Phật dạy chúng ta muốn được an vui hạnh phúc phải ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống. Lý nhân duyên là một cái lẽ thật từ thiên nhiên đến sinh vật đến cõi đời này đều tùy thuộc vào lý nhân duyên. Người đời vì không thấy không hiểu, sinh ra chấp ngã sai lầm, tự làm khổ mình và làm khổ cho người xung quanh. Nếu hiểu rõ nhân duyên thì chúng ta không còn chấp ngã nữa. Chẳng hạn hiện tượng trời mưa là do nước bốc thành hơi gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống. Tất cả chỗ nào có đủ nhân duyên thì trời mưa, không đủ nhân duyên thì trời không mưa. Không phân biệt biển hay ruộng núi rừng, cũng như cái nhà nhiều duyên hợp lại mà thành như các xi măng gỗ vân vân. Nếu đem phân bán ra thì cái nhà sẽ không có. Vậy rõ ràng là cái nhà không thật. Thế lẽ thói quen của con người cái gì cũng thật, với chấp ngã là của mình hoặc của người, sinh ra nhiều phiền não. Cái thân này cũng do tinh cha quyết mẹ tạo ra hợp thành, rồi thân thức gá vào thành thế nhi, được nuôi dưỡng bởi hơi thở thức ăn của người mẹ. Khi sinh ra đời được tiếp tục nuôi dưỡng bằng sữa cơm nước đến khi trưởng thành. Từ từ sinh trưởng, sanh lão bệnh tử chết, trở về thân tan rã, tứ đại trở về cho tứ đại. Vậy thân này có thật không? Do duyên hợp mà có. Duyên tan thì rã rời, không thấy cái ta ở đống thịt và vũng máu hay ở khúc chuột. Nhưng vì chúng ta mê chấp thấy được lẽ thật, cho thân này là thật mới chấp ngã. Vậy mới biết cái ta này là cái ta thật thuộc về duyên. Nếu thuộc về duyên thì không thật. Tóm lại, chúng ta dùng trí huệ để quan sát thấy tất cả pháp đều do duyên, tháng người đều do duyên và vạn vật cũng đều do duyên. Nói tháng người, tháng thú, mọi vật đều do duyên sanh, tất cả đều không thật. Có người hoang mang thắc mắc, thân người không thật thì sống để làm gì? Cảnh không thật thì làm ăn chi cho cực nhập? Thôi thì ngồi tréo cảnh, rung đùi thổi sáo chơi chờ chết. Người hiểu như thế là chưa hiểu lý nhân duyên. Lý nhân duyên chỉ cho ta hiểu lẽ thật. Khi thấy rõ lẽ thật thì chúng ta có nhiều lợi ích lớn. Ta sẽ làm chủ được mình, chuyển đổi từ con người thấp hèn thành cao thượng tốt đẹp, từ xấu thành tốt, mọi vật từ dở thành hay. Con người cũng vậy, đang là người tầm thường, muốn trở thành một người cao thượng thì phải tạo duyên tốt và thầy sống bạn lành. Và ngược lại, nếu muốn xa đọa thì cứ la cà trà đình tử đến, cứ la cà với bạn xấu thì sẽ thành người xấu bất tài vô dụng. Tóm lại, thấu suốt được lý nhân duyên, con người sẽ không còn chấp ngã nữa. Chúng ta sẽ nỗ lực vươn lên, tạo dựng một cuộc sống cho mình và thực hiện sở nguyện của mình một cách công bằng hợp lý, đúng theo lý nhân duyên. Nếu không, cứ nghĩ cuộc đời này là do trời đất xếp đặt, sinh ra bởi trời đất, chết cũng do trời đất. Mọi sự thăng trầm thịnh vượng trong đời người đều nằm trong tầm tay của đấng tạo hóa. Con người không có quyền lực gì cả. Lý nhân duyên thực tế là công bằng, cho nên người Phật tử phải hiểu cho rành rẽ rồi đem ứng dụng thì sẽ được lợi ích lớn. Không riêng gì người học Phật mới ứng dụng lý nhân duyên, các nhà bác học khoa học sáng chế ra được máy móc thuốc men, phát minh ra những điều mới lạ đều ứng dụng vào lý nhân duyên mà thành. Đức Phật nói bản thân người do bốn thứ trời đất gió lửa, đất nước gió lửa mà thành. Bốn thứ này là phần căn bản. Còn khoa học thì phân chia con người ra rất nhiều bộ phận, mỗi chức năng của nó kết thành thân con người. Như vậy thân thể con người là tập hợp, tập thể có duyên, hội đủ duyên thì thành, không đủ duyên thì hoại. Không có thực tế cũng không có cố định, nên Phật nói nó là vô ngã, mà chỉ có cái ta duyên hợp. Tất cả đều do duyên hợp mà thành. Mục đích của đạo Phật là chỉ cho con người thấy đúng lẽ thật của lý nhân duyên để phá trừ sơ lầm chấp ngã. Chấp ngã là gốc của đau khổ bất công đã nêu trên. Phá được chấp ngã thì mọi việc bất công không còn, mọi đau khổ cũng hết. Và khi chúng ta biết sử dụng lý nhân duyên vào cuộc sống sẽ giúp chúng ta có một sức sống tích cực hơn để chuyển biến cuộc đời mình từ phàm phu mê chấp trở thành thánh thiện sáng suốt, và chuyển hướng mọi sự xung quanh từ dở thành ái. Đó là công phu tu hành và sức mạnh của người học Phật. Nếu chúng ta không biết được lẽ này và ỷ lại cứ vào Phật, ỷ lại vào tánh ni, tự mình không chịu lo tu hành, đến khi hữu sự cầu lại văn xin Phật trời ban cho phước lành, việc làm đó vô ích, không đi đến đâu cả. Rốt cuộc chẳng những uổng công mà còn chìm trong mê tối. Vậy nên mong rằng quý vị cố gắng thực hiện theo lý nhân duyên vừa nêu trên để phá trừ mê lầm của mình, đừng chấp ngã, tạo cho mình, cho người một cuộc sống an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Tự mãn.
Cảm ơn quý vị. Xin hồi hướng nguyện đem công ma đức ca này hướng về thăm tăng ca đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Cảm ơn sư phụ.
Hỏi lắm nhiều thì giờ lắm, tôi sẽ có ngày hỏi, tôi sẽ cho, tôi sẽ có ngày chót á, quý vị thu thập đi, rồi quý vị nói ra những cái câu, chẳng hạn như cái ông Tề Nhãn này nè, ông nói về cái gì những cái hữu cốt á mà không được rải đó quý vị, cái gì khi họ nói đó quý vị để vô liền, là ngày đó hỏi tại sao không được rải cốt, tại sao không được giữ thì quý vị ghi luôn. Còn ông Tề Mãn này ông nói cái gì đó vì coi ông móc cần câu, ông móc số mấy là lưỡi câu số mấy thì quý vị để đó quý vị ghi ra. Rồi ông Tề Quang này ông nói cái gì đó ra là bởi vì cũng móc ra. Thì bây giờ nó, nếu hỏi ra nó hết thì giờ đi. Bây giờ tôi đang show up ca sĩ, coi như là show up những là cái hệ thống tăng tài. Bây giờ mời ông Tề Định. Tề Định đâu rồi? Ủa có mà, mời lên đây. Hồi sáng đó, tôi cũng thông cảm, tại vì ông 76 tuổi rồi, thành nó hơi yếu phải không. Nhưng mà bây giờ nó lên thuyết pháp để là coi thế nào, thì mời ông bây giờ để coi ông này là biết ai đó, thỉnh sư cho ông đi. Tôi lựa người kẻ thù đi. Ông trong này có thù, có quan gia trái chủ với ai không? Có, tôi là thường lựa quan gia trái chủ để mà mời nhau nó đã, để mình đấu võ công hả. Ô Tể Mãn, Tể Mãn ra chiêu đi. Một bên là võ núi Thiếu Lâm, một bên là võ đan. Rồi tôi nói trước cho ông nghe, đây là pháp sư rất là giỏi. Ông đi qua phi trường á là máy hụ lên, biết tại sao không? Vì ông hồi xưa đó, ông đi nhân dân tự vệ, ông bị cộng nó thả miễn nó còn đầy trong người ông đó, cẩn thận.
Tề Mãn hôm nay đại diện cho giới đàn dược sư, hôm nay xin cung thỉnh đệ đức pháp sư lên pháp tòa để cho chúng con được nghe những lời giảng của đại đức mong đại đức nhận lời, chi nhận ba lại để cảm ơn. A Di Đà Phật, kính mời Pháp Sư lên Pháp Tòa. Cảm ơn.
Từ kêu đó từ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Được duyên lành hội ngộ với tất cả quý vị hôm nay, và được sư chú Tuệ Mãn đại diện cung thỉnh Tuệ Định chia sẻ những kinh nghiệm về Phật sự. Dạ, Tuệ Định xin chân thành cảm ơn và xin được cố gắng chia sẻ với quý vị. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi chia sẻ Phật sự, Tuệ Định xin kính mời sư phụ cùng tất cả đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu Phật gia bị cho buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay theo đúng tinh thần lời Phật dạy, để người nói và người nghe đồng lợi là: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin sư phụ cùng đại chúng quan hỷ cho Tuệ Định ngồi chừng ai đau. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thật là một duyên lành Tuệ Định được hội ngộ với quý vị trong ngôi chánh điện của chùa Tâm Nguyên Ba để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu học, để sách tấn cho nhau trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát. Thưa đại chúng, sư phụ Thích Thông Lai đã bỏ nhiều công sức, tận tâm tận lực để thành lập hai làng A Di Đà, một ở Công Rô, Texas, và một ở Indio, miền Nam Cali, với hoài bão là giúp tất cả những ông cụ bà cụ có duyên với pháp môn tịnh độ, muốn giây phút cuối đời được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Để đền đáp lại công ơn khó nhọc của sư phụ, chúng ta cần phải làm sao để làm những hành giả tịnh độ chân thành, quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không mong cầu gì khác. để khi lâm chung không làm nhọc lòng sư phụ, vì chúng ta đã sẵn tư lương. Sư phụ chỉ là người đưa đò qua sông, chúng ta phải là người sẵn sàng lên đò để sư phụ đưa. Còn sư phụ là người đưa đò qua sông nên ngài có cái hành nguyện đưa qua đưa lại đưa tới đưa lui, còn chúng ta là phải lên bờ. Do đó hôm nay chúng con xin phép sư phụ chia sẻ với đại chúng khúc đề tài Tùy Duyên Niệm Phật. Trước tiên xin tìm hiểu tôn chỉ cứu cánh của pháp môn tịnh độ như thế nào. Theo những lời của cổ đức cũng như các tổ về tâm tịnh độ, khuyên hành giả niệm Phật, nếu muốn niệm Phật để cuối đời giảng sanh thì cần phải có ba điều kiện căn bản, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín thì gồm có tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Tín tự là thế nào? Tín tự là mình phải tin mình có cái ánh sáng giác ngộ, tức là Phật tánh. Như Đức Bổn Sư đã nói, chúng sanh mỗi người đều có Phật tánh và là những Phật tương lai. Chính vì có sự tin tưởng đó, chúng ta tu hành mới có tiến bộ. Còn bằng không, chúng ta chỉ tu lơ là cho qua ngày tháng. Tín tha là gì? Tín tha là chúng ta tin lời Phật Thích Ca giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc là có thật. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật đã gọi ngài Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, từ đây phương Tây có 10 muôn ức cõi Phật, cách 10 muôn ức cõi Phật nơi đó có cõi Cực Lạc và có Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca lặp đi lặp lại hai lần có, điều đó có nghĩa là không phải lời nói suông, mà Đức Phật nói những lời gọi là thật ngữ chân ngôn. Chúng ta phải tin là Phật nói đúng. Rồi Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, mong rằng tất cả chúng sanh không phải ở cõi Nam Diêm Phù Đề, ở cõi Ta Bà này, mà ở 10 phương, nếu có lòng tin vui niệm danh hiệu của ngài thì lúc lâm chung ngài cùng thánh chúng đến rước về cõi của ngài để mà tu hành tiếp, chứ chưa hẳn là về đó mà thành Phật liền. Do đó chúng ta thấy tín tha là chúng ta phải tin những lời Phật nói. Phật nói là 100% có, chứ không phải là chúng ta nghe như những lời thí dụ. Kế đó là tín nhân. Tín nhân là gì? Tin mình niệm Phật, nhớ Phật, chắc chắn cái quả mình sẽ gặp Phật, thấy Phật trong tương lai. Vậy nhân với quả, nếu mình theo đạo Phật mà không tin nhân quả là người đó chưa có cái niềm tin thâm sâu. Đạo Phật là đạo lấy nhân quả để khuyến khích mọi người phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến hành động. Chúng ta bây giờ gieo nhân thì trong tương lai trước sau gì cũng sẽ gặp quả. Chúng ta không thể nói rằng tánh tôi vậy tôi nói rồi bỏ. Vấn đề là không thể đơn giản. Những lời chúng ta nói, những hành động chúng ta làm, nó sẽ còn trong không gian và theo thời gian. Bằng cớ hôm nay chúng tôi nói đây, khi có thâu băng dĩa 5-10 năm sau chúng ta cũng còn gặp lại. Do đó những cái mà chúng ta hiện thời hưởng thì đó là cái quả của trong quá khứ. Chúng ta không thể nói khi khổng khi không mà tôi té thang rồi đứt chân thì cái đó là đổi thừa người này rồi nữa, mà phải nhận mình gặp tai nạn nào đó trong hoàn cảnh nghịch duyên, đó là mình đã gây cái nhân nào đời trước nữa mình không biết. Thật ra luật nhân quả giúp chúng ta, nếu mình niệm Phật chắc chắn mình sẽ gặp Phật. Tiếp theo chúng ta tin sự. Tin sự là tin có cõi Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp, và chính Đức Phật Thích Ca đã 3 lần khuyên trong Kinh A Di Đà. Lần thứ nhất Ngài khuyên người thiện nam tín nữ nào mà tin thì về đó sẽ câu hội với chư thượng thiện nhân. Là Đức Phật chỉ chúng ta ở cõi Ta Bà này, câu hội có phàm thánh đồng cư, chúng sanh cũng nan điều nan phục. Do đó nếu chúng khó tu, nếu chúng ta về Cực Lạc, chúng ta cùng ở với chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát, thì chúng ta mau tu hành, mau đắc quả. Kế đó nữa là lần thứ hai Đức Phật khuyên, sau khi chúng ta thành tâm mà niệm Phật A Di Đà từ một ngày tới bảy ngày đến nhất tâm bất loạn, thì lâm chung Phật Di Đà, A Di Đà sẽ rước. Rồi Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca nói, thiện nam tín nữ nào có lòng tin nên sanh về cõi đó. Đó là lần thứ hai. Và lần thứ ba cũng trong kinh A Di Đà, sau khi mà Đức Phật mời tất cả chư Phật sáu phương về chứng minh cho lời Ngài nói là có thật, thì Đức Phật cũng nói, những thiện nam tín nữ đương nguyện và sẽ nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ không thối chuyển. Người nào nghe ta nói như vậy thì cũng nên khuyên một lần chót, nên giảng sanh về Cực Lạc. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca rất là từ bi, nhắc đi nhắc lại khuyên chúng ta phải thấy rằng cõi Cực Lạc đó là một trường học Phật Pháp rất thâm diệu, giúp cho chúng sanh mười phương chứ không riêng gì ở cõi Ta Bà này. Về đó thì chúng ta gặp những người lành, những thầy hiền bạn tốt, nghe Đức Phật thuyết pháp cũng như là chim là gió, tất cả đều là Phật Pháp. Còn ở cõi Ta Bà chúng ta nhiều cảnh trái duyên, nghịch duyên, thì dễ làm chúng ta bước tới một bước mà bước lùi hai bước. Nên tu hành mà phải dốc lòng lắm thì cũng phải đại ba A Tăng kỳ kiếp là mới có thành như ngài Đức Phật Thích Ca. Cái đó nữa là chúng ta tin lý. Tin lý ở đây là cái lý đọc Phật tích tâm hay là Di Đà duy tâm tịnh độ. Ở đây là cái trình độ nói lý thì hơi cao, nhưng chúng tôi xin lấy một cái ví dụ nhỏ. Chúng tôi tưởng tượng Phật A Di Đà là một cái tổng đài phát hình phát tiếng, như là tổng đài vô tuyến. Còn mỗi chúng ta đây là một cái radio nhỏ hay là một cái tivi nhỏ. Bây giờ chúng ta nhờ chuyên viên đó, kỹ sư nó bấm sẵn đài cho chúng ta mở nghe. Còn lần này cái về phần tâm, cái đài của chúng ta phải tự ra, chúng phải tự ra để tìm làn sóng. Nếu chúng ta cẩn thận ra tìm những làn sóng vi diệu đó bằng qua cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tới cái độ mà lắng lòng không còn vọng niệm, thì chúng ta sẽ cảm ứng được với Đức Phật A Di Đà và hòa với ánh sáng vô lượng quang của Phật khi chúng ta thân hoại mạng chung. Điều đó chúng tôi tin rằng đó là Phật tại tâm hay là Di Đà duy tâm tịnh độ. Nhưng chúng ta phải ra tần số, chứ không thể nói Di Đà duy tâm tịnh độ mà xong. Cũng như chúng tôi có đọc bài của Cố Hòa Thượng Trung Hoa, nói là chúng ta niệm Phật cũng giống như kêu điện thoại. Điện thoại liên lạc từ ở cõi Ta Bà này của chúng sanh với cái số điện thoại của Đức Phật A Di Đà cõi Cực Lạc, nó có bao nhiêu số mà mình quay chưa đủ, thành ra nó chưa có chạm từng dây, chưa có nghe được. Thành ra chúng ta cái đó là lỗi tại mình. Mình niệm Phật lâu rồi mà tâm vẫn còn sân si, niệm Phật nhiều năm mà tâm vẫn còn vọng động, điều đó là lỗi tại ta chứ không phải là lỗi tại pháp môn tịnh độ không đúng hay là nhiệm màu. Kế tiếp là cái phần nguyện. Nguyện là sự mong cầu tha thiết, mong cầu về cõi thanh tịnh, mong cầu về ở chung với các bậc chư đại thiện nhân, chư thiện trí thức. Và chúng ta thấy muốn mong cầu về đó, chúng ta phải buông bỏ những cái ở cõi Ta Bà này. Chúng ta không thể khi mà cái ghe thuyền Bát Nhã đến mà chúng ta bước một chân lên thuyền Bát Nhã, còn một chân muốn giữ lại cõi Ta Bà,
thì không bao giờ đi đâu được. Thật ra cái nguyện của chúng ta lúc nào cũng phải tha thiết và tưởng nhớ đến cõi cực lạc của Tây Phương, mong rằng mình được tu hành thế nào đó, được cảm ứng được với Đức Phật A Di Đà, về Tây Phương chúng con tu tiếp. Và muốn được về Tây Phương, cái nguyện suông như vậy chưa đủ. Quý vị đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca nhắc đi nhắc lại, muốn được vãng sanh phải phát tâm Bồ Đề. Phải phát tâm Bồ Đề, giàu ở cái bậc cao bậc thấp gì cũng phải có cái phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề có thể giải thích nó rất nhiều giờ, nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt lại, phát tâm Bồ Đề là mình thượng là cầu Phật đạo, rồi hạ hóa chúng sanh, nghĩa là chúng ta phải tu học để tự độ mình trước. Dùng những cái lời Phật dạy, mình tu học khi mình có đủ cái kinh nghiệm mình chia sẻ với những bạn đồng tu, thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, đó là cái tâm phải phát dũng mãnh thì mới có thể khế hợp được với cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có sự đố kỵ, không có sự tranh giành, không có sự hơn thua, mà tất cả đều bình đẳng ở chỗ một cái suy nghĩ thì đã thấy rồi. Nghĩ muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, chúng ta không phải bận tâm. Mà nghĩ ra thì tất cả mọi người cũng đều giống nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta đều là đầu tròn áo vuông, nhìn vào rất đẹp. Thì về trên đó cũng vậy, không có người mặc quần jean, không có người mặc áo mát mẻ, không có người mặc áo xanh áo đỏ. Thì cái chỗ đó mới là chỗ thanh tịnh để chúng ta dễ tu. Kế đó nữa là sau cùng là hạnh. Hạnh là việc hành, hành trì, tức là chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, để giữ làm thế nào câu Phật hiệu trong tâm, hoặc chúng ta có thể niệm ra tiếng hay niệm thầm, làm sao không bao giờ hở dứt. Chúng ta xem câu hồng danh A Di Đà Phật như là một cái phao hay một con thuyền giúp chúng ta vượt qua biển khổ sanh tử của cõi ta bà này. Kính thưa quý vị, để hình dung một sự cụ thể, chúng tôi tạm so sánh nỗi khổ của ta bà tương gần tương tự như là nỗi khổ của Việt Nam, đất nước Việt Nam sau năm 75. Tất cả chúng ta ở đây có mặt ở đây là chúng ta đã thấy cái nỗi khổ dưới chế độ cộng sản, chúng ta mới gọi là liều mạng bỏ nước ra đi. Khi chúng ta ra đi, hoặc đường bộ hoặc đường biển, đều là trải qua những gian lao khổ ải. Nhưng mà cái người mà muốn vượt biển đó, mà thành công đó, là tâm phải quyết định. Cũng như chúng ta mà muốn giảng sanh, tâm cũng phải quyết định. Có nhiều người cũng theo thấy người ta vượt biên, mình cũng vượt biên, nhưng mà ngồi trên tàu ra ngoài thấy sóng gió, quảng hồn kêu chạy vô, rộng tài công viết cũng phải chạy vô, thì thà ở tù còn hơn là chết trên biển. Đó là những cái gương chúng ta đấy. Không quyết tâm, chúng ta niệm Phật cũng không được vãng sanh. Chúng ta phải quyết tâm như người vượt biển, dầu nguy hiểm cỡ nào cũng phải đi. Kế đó nữa là chúng ta thấy những người quyết tâm bỏ những cái cõi khổ đau như là Việt Nam, là họ phải chuẩn bị. Họ chuẩn bị gì? Thứ nhất là phải tìm phương tiện để ra đi. Thứ hai nữa là họ chuẩn bị không gây gổ với những người xung quanh. Lấy một trường hợp đơn giản, quý vị đi HO thì rất khỏe, rất nhẹ, bởi vì hồ sơ có. Nhưng mà lúc đó quý vị cũng phải chuẩn bị học tiếng Anh để tới xứ người. Thứ hai nữa là học nhẫn nhục, không gây gổ với mấy thằng công an nó đòi bao nhiêu tiền mình đưa cho nó, không gây gổ với hàng xóm họ xin gì mình cũng cho. Thì về cõi cực lạc tương đương cũng vậy. Nếu chúng ta muốn đi về cực lạc, phải giảm thiểu rồi bỏ dần những cái tham sân si, những cái phiền não, những cái tập khí lâu đời nhiều kiếp chúng ta đã chất chứa. Kính thưa quý vị, qua cái phần tóm tắt chúng tôi trình bày về cuộc vượt biển so với cái cảnh mà niệm Phật để vãng sanh, tuy không tương đương nhưng mình cũng có cái hình dung. Muốn về cực lạc, đầu tiên là phải có cái niềm tin có cõi cực lạc. Thứ hai là mình phải quyết định sanh về cõi cực lạc, phải chán cái cõi ta bà. Do đó mà nếu mà chúng ta gặp nghịch cảnh là càng thêm thuốc bồi cho chúng ta đi lẹ. Thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị hành trang, phải chuẩn bị từ tâm tới ý là phải thanh tịnh, không phiền não, không tật đố, luôn luôn mở rộng lòng ra để đối với tất cả bạn đạo, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong làng A Di Đà đều là những cụ già, thành ra cái tình thương lẫn nhau rất là quý. Kính thưa quý vị, sau phần chúng tôi vừa trình bày, chúng tôi xin nói thêm phương pháp mà muốn làm rơi rụng cái vọng niệm tập khí phiền não lâu đời của mình. Thì chúng ta phải niệm Phật, mà niệm thế nào? Chúng ta phải niệm âm tiếng rõ ràng, miệng niệm, tai nghe, rồi tâm duyên theo tiếng, tiếng hòa với tâm, nối kết liên tục không đứt đoạn, lâu ngày chày tháng. Chính hành giả sẽ tự cảm nhận được kết quả công phu niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nhưng niệm Phật cũng phải còn tùy duyên, tùy cảnh. Vì sao? Nếu chúng ta gặp cảnh thuận, thường thường vì tham chấp chúng ta cũng quên niệm Phật. Thành ra dầu cảnh thuận, chúng ta coi đó cũng là cái phước thừa phước dư. Chúng ta đem cái những gì mà chúng ta gặp trong cảnh thuận chia sẻ lại cho những người xung quanh chúng ta cần thiết. Nếu gặp cảnh nghịch, chúng ta vẫn niệm Phật, vì cảnh nghịch là giúp cho chúng ta chán cái cõi ta bà. Mau mau niệm Phật để giảng sanh cực lạc. Gặp cái cảnh bị chê bai, người ta nói ôi ông đó mê tín dị đó, niệm Phật cầu giảng sanh, chứ ông Phật ở đâu nào có thấy. Phật đã nói nếu mà lấy sắc tướng âm thanh mà cầu Như Lai thì không bao giờ thấy Như Lai. Dựa vào câu đó mà người ta phản bác là môn Tịnh Độ niệm Phật là không có thật. Chúng ta phải giữ cái lòng tin. Đức Phật nói rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ cũng như trong kinh A Di Đà, Đức Phật là nói những lời thật ngữ chân thật. Thành ra không thể nào một vài người chê bai mà chúng ta thối tâm, rồi ai tu Tịnh Độ, mai tu thiền, mốt tu qua những pháp môn khác thì không bao giờ hành giả Tịnh Độ có kết quả tốt đẹp. Nếu gặp trường hợp mà mình niệm Phật mà bị vợ chửi, chồng chửi thì mình cũng phải A Di Đà Phật cười thôi. Trong mọi hoàn cảnh chê bai chửi mắng trong tâm mình, nếu mình niệm ra tiếng ông xã la, mình niệm thầm ai cấm. Ở đó làm sao mà quý vị giữ được cái đạo tràng trong tâm quý vị suốt ngày mình có cái tiếng niệm Phật âm thầm. Tới đây chúng tôi cũng xin nói cái câu mà người ta thường nói niệm Phật đến vô niệm đó, mà sư phụ cũng không đồng ý đó, là cái chữ con nghĩ là vô niệm á, là mình không còn cái ý niệm nữa. Tức là lúc mà mình niệm Phật đến cái đó là bất niệm. Đúng là nó là bất niệm, để nó tự niệm. Tức là bây giờ mình thường á, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà lâu ngày trong tiềm thức mình nghe cái tiếng đó rõ ràng đó, thì tự trong đầu nó nghe cái âm vang. Cũng như mình ngồi trước cái hang động mà mình nói, thì trong cái hang đó nó có âm lại, mà mình nói hoài cái âm đó nó sẽ có. Cũng giống như là ví dụ quý vị nghe những cái vỏ ốc, vỏ sò lớn ở ngoài bãi biển đó, để vô tai quý vị nghe cái tiếng o o vậy đó. Vì sao? Vì cái sóng biển lâu ngày nó làm cho có cái âm vang đó. Thành ra ở đây mình nói nếu niệm Phật đến cái chỗ mà bất niệm tự niệm đó, thì chúng ta đã rơi rụng những phiền não rất nhiều rồi. Còn nếu chúng ta chỉ miệng niệm mà ý vẫn dơ thì điều đó không có kết quả. Nên chúng tôi có nhớ một bài thơ nói: tưởng rằng niệm Phật dễ mà không, khẩu ý buông lung giữ chẳng đồng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dầu cho khoan cổ cũng hoài công. Đó là để cho chúng ta thấy niệm Phật là phải đức tâm. Kế đó nữa, những nghịch cảnh như chúng ta gặp, bị đói lạnh, bị bệnh đau, trong cuộc đời này thuận duyên thuận cảnh thì quý vị thấy chúng ta gặp rất ít, mà nghịch duyên nghịch cảnh thì thì lại gặp rất nhiều. Cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cuộc đời này là một sự tìm tòi. Quý vị coi lại, từ nhỏ chúng ta tìm tòi gì? Đi học để tìm tòi chữ nghĩa, rồi hết tiểu học, lên trung học, lên đại học, ra trường rồi thì tìm tòi cái việc làm. Khi có việc làm rồi tìm tòi kiếm vợ, kiếm con, toàn là chuyện tìm tòi. Nhưng mà nó đem đến cho mình những cái sầu khổ buồn phiền sau những cái cuộc tìm tòi vô lý đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải thấy nghịch cảnh mình đã chịu nhiều rồi, bây giờ không sợ nghịch cảnh nữa. Có đói lạnh, có bị bệnh đau, chúng ta vẫn thấy cái thân này, như hồi nãy có sư huynh Tuệ Mãn nói là giả tạm, tứ đại giai không. Bây giờ thật sự chúng ta ngắt cũng đau, nhưng mà chúng ta thấy đó là giả tướng. Nhưng mà trong tâm mình là có một cái gì đó nó không đau. Do đó cái người mà tu hành chân chánh, niệm Phật nhất tâm, quý vị sẽ thấy thân đau mà tâm không đau. Còn ngược lại á, chúng ta chỉ niệm Phật thờ thì mỗi chút nổi kêu trời, trời ơi bữa nay sao tôi đau xương quá, đau nhức răng quá, thì cái đó là mình vừa tâm thân đau mà lại tâm đau nữa. Do đó Đức Phật nói khổ khổ, tức là một cái khổ chồng lên một cái khổ nữa. Do đó câu niệm Phật A Di Đà giúp cho chúng ta khỏi cái sự khổ, là chúng ta sống lại với cái chân tâm Phật tánh của mình. Mà Đức Phật đó, mọi người đều có cái ông Phật nhỏ nhỏ, nên chúng tôi cũng có nghe một vị nói mỗi chúng ta là A Di Đà con. Thành ra A Di Đà con mà nghĩ về A Di Đà cha làm sao cha bỏ. Do đó tôi cũng xin góp ý với quý vị là mình làm thế nào để cho cái cuộc đời hiện tại còn lại của mình có cơ duyên mới biết pháp môn tịnh độ, và được cái cơ duyên lớn là được dưới sự hướng dẫn của sư phụ Thông Lai lập được làng A Di Đà cho những người lớn tuổi về đây tu niệm, để cuối đời đi về cảnh đành, tức là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Ước mong rồi tất cả toàn thể quý vị, dầu có ở trong làng hay ở ngoài làng, câu niệm Phật A Di Đà luôn luôn vẫn giữ mãi trong tâm. Và đến đây chúng tôi cũng xin bắt chước theo sư phụ. Hôm giờ rồi sư phụ có dùng câu thơ của thiền sư Trần Nhân Tông nói là ở đời tu đạo phải tùy duyên. Đại khái cái câu thơ đó thì con cũng xin phép theo sư phụ nói như thế này: người tu tịnh độ hãy tùy duyên, buông bỏ tham sân chớ lụy phiền, trong lòng luôn giữ câu Phật hiệu, thân hoại mạng chung Phật hiện tiền. Nam mô A Di Đà. Dạ thưa thầy, nếu còn thì giờ cho để quý vị hỏi, tôi xin để quý vị hỏi ba câu để thấy đạo hữu bên kia nói sao thầy nói hỏi vẫn cho hỏi. Dạ dạ xin quý vị ba câu thôi để ngắn gọn. Dạ quý vị cứ quan hệ tự do phát biểu.
Dạ dạ xin hỏi đại định câu trước hết thường nhìn tán há đại định giảng với thầy trong hoạt động.
Dạ, cảm ơn như là
Phật. Câu này có câu mà thầy định nói đó, tôi nghe cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà thầy định có nói rằng là nếu giảng cái này ra nhiều gì là. Thế nhưng cái điều này là cái điều mà tôi nghĩ là đại chúng này rất muốn nghe. Là Phật có nói nếu ai dùng âm thanh sắc tướng cầu ta, kẻ ấy là đạo tà. Thì tôi cũng mong rằng là thầy định cũng nhân vì cái chỗ đó mà giảng hoạt động.
Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ. Mà nếu mà nói là thanh trước, thì tôi xin nói rõ hơn.
Dạ, A Di Đà Phật. Để mình quan trả lời câu hỏi của một đạo hữu. Theo như Tuệ Định đọc kinh và cũng niệm Phật. Và có một lần Minh Quang đọc trong một quyển kinh, hình như Đại Pháp, một quyển kinh mà Đức Phật nói câu đó đó là vì có một người nữ thí chủ nào đó nói con á gặp Phật trước, nhưng mà Đức Phật nói không, nghĩa là có một vị đệ tử của Phật, không biết ông tu Bồ Đề hai đó, vị Minh Quang già rồi không nhớ rõ. Dạ, dạ, ngày đó đó đã gặp Phật rồi, bởi vì ngài ngồi xa nhưng mà cái tâm ý đó theo dõi Phật. Còn cái bà nữ thí chủ này nè, tưởng gặp Phật là gặp cái hình tướng của Phật, nên Đức Phật mới nói đó, lấy sắc tướng, lấy âm thanh mà cầu thấy ta đó thì đó là đạo tà. Cái đó là không biết sư phụ con nói vậy không biết có trúng không, thì nhà sư phụ giúp con về đến chánh lại. Nhưng mà riêng con đó thì con nghĩ câu nói đó của Đức Phật đó cũng là một sự dạy cho chúng ta thấy Như Lai ở đây đó là giác ngộ. Mà Đức Phật nói mỗi chúng sanh là một vị Phật tương lai, là một người có sẵn cái bản tâm, cái chân tánh giác ngộ. Thì chúng ta phải tìm lại cái bản tâm chân tánh đó. Cũng giống như bên thiền, quý vị đó muốn tìm làm sao mà thấy được kiến tánh thành Phật đó, thì ở đây cái câu nói đó thì theo Minh Quang hiểu như vậy là nếu mà lấy hình thức bên ngoài thì cầu thì không thấy Phật, mà Phật ở trong lòng của mỗi người. Nhưng mà không phải nói Phật ở trong tâm tôi rồi tự nhiên nó có Phật, mà là mình phải tu. Mình phải tu, mình phải buông bỏ những vọng tưởng, phải buông bỏ những tham sân si. Mà buông bỏ như vậy đó, thưa quý vị, không phải dễ. Vì những vọng tưởng, những tham sân si đó, đó là những cái mấu chốt, những cái động lực thúc đẩy chúng ta trôi trong sanh tử luân hồi. Chính bây giờ chúng tôi cũng gặp nhiều cụ lớn tuổi mà cũng vẫn còn than phải nuôi cháu, nuôi con. Cái điều đó quý vị thấy không? Những gì đó đó là vì nói cái quyến thuộc, cốt nhục thâm tình không bỏ được. Thì dầu có niệm Phật, quý vị đó chắc cũng khó mà vãng sanh. May là nhờ cái công đức đó đời sau mình sẽ bớt nghiệp, sanh vào cõi người thì cũng được nhẹ nghiệp hơn thôi. Ta lấy câu mà thấy lấy âm sanh thanh sắc tướng cầu ngạt ta đó là hành đạo tà. Thì theo thưa sư phụ con hiểu như vậy, để lát nữa sư phụ đến chánh dùm cho con. Bây giờ cho con hai câu phút, hai câu nữa. Dạ mời đạo hữu.
Xin phép hỏi là đề thi của sư phụ là giảng pháp giảng nghĩa hay là đọc báo điện báo?
À, cái câu hỏi đó của đạo hữu thật ra thì
sư phụ giảng không được.
Dạ.
Tại vì chỉ sợ là các sư chú sai lạc đề hoàn toàn là
theo hết. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng là người tập tỉnh vào tu. Chúng tôi biết ở đây quý vị có nhiều trình độ, có nhiều trình độ trung học, đại học và tiến sĩ nữa. Thành ra quý vị ngồi đây, chúng tôi rất là cảm niệm công đức, chịu khó ngồi nghe chúng tôi tập tỉnh nói pháp. Mặc dù chúng tôi cố gắng nhưng mà chưa chắc đã đúng theo lời Phật dạy. Nhưng mà đây vì sư phụ có cái lòng từ bi, muốn giúp cho những đệ tử mới bước vào đường tu tập tỉnh nói pháp, mặc dầu có sai thì sư phụ sẽ chỉnh. Mà huynh nói như vậy đó, cũng cảm ơn huynh đã theo dõi những cái bài thuyết pháp hôm nay. Và tôi xin chân thành cảm niệm công đức của huynh và xin đóng mặt. Còn một câu hỏi thứ ba. Và xin đạo hữu.
Dạ tôi mình đạo người
khác. Không, dưới này huynh đã rồi, cái cô nào dưới này đưa tay. Dạ. Dạ.
Không cho con thứ tư. Con xin có ý kiến cho câu hỏi của đạo hữu vừa rồi là con nghĩ thì có gì sai đúng thì thành xuân nữa. Dùng âm thanh cầu sắc mà ta là đạo tà đạo á, thì là Phật vừa dạy xong chúng ta không được chấp vào tướng thanh ý thức mọi chuyện, mà bây giờ dùng tướng mà sát mà cầu ta, như vậy là phản lại lời dạy của chúng ta, như vậy là tà đạo thì đúng quá rồi. Sao không nghĩ được?
Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn đạo hữu. Bây giờ con khoan, con xin trả lời câu hỏi của đạo hữu đó. Kính thưa quý vị, đúng, lời Phật nói đúng. Nhưng mà Phật nói khi có người đương cơ, người đó là người có chấp có hay người đó chấp không, Phật nương vào đó mà nói để giải cái nội kết, cái khúc mắc của người đó cho họ thấy đạo. Chúng ta đừng nghĩ rằng không chấp tướng mà được đạo đâu. Bởi vì người sơ cơ mới đi vào đạo cần phải có những hình tướng như thế này. Chúng ta không thể nói không cần chấp tướng, dẹp hết cái này tôi cũng thành Phật được, vì tu tẩy tâm mà. Điều đó chẳng khác nào một đứa trẻ mà nó chưa đi học mà nó thấy ông bác sĩ viết rất ngon lành, nó cũng tự viết rơi, làm sao có chữ. Mới đi học lớp 1 phải viết rõ ràng từng nét chữ, chính cô giáo phải viết cho nó đồ thì sau này nó mới được đẹp. Do đó câu Phật nói đó không phải là một câu phổ thông cho tất cả mọi người, mà đó là nói với những vị La Hán, những vị đã có tu chứng, chứ không phải là chúng ta nghe như vậy rồi chúng ta nói không chấp tướng. Nếu không chấp tướng thì chúng ta lấy cái gì để tu? Chúng ta phải đi từng bước, cũng như đi qua cái cầu cột khỉ. Nếu chúng ta là người mạnh dạn chân thì chúng ta đi dễ dàng, còn không chúng ta phải dịnh. Chưa nói là chúng ta còn gánh nặng trên vai bao nhiêu kilo nữa, mà đi như vậy thì chắc chắn là không qua được cái bến Nại Hà đó đâu, tức là cái bến mà rớt xuống là mà ông Diêm Vương ông gọi đó. Ra đây chúng ta phải thận trọng, đừng bao giờ mà nghĩ rằng tôi không chấp tướng, tôi không cần gì hết. Lấy một cái đơn giản, thí dụ chùa đây, quý vị nó không chấp tướng, không thờ vong linh, không thờ những cửu quyền thất tổ, Phật tử đến đây họ làm gì? Họ lại Phật thôi, trong khi cha mẹ họ đến họ nhờ mình cầu siêu, mà mình không chấp tướng. Ông bà có siêu cũng siêu và ông đi rồi, tôi không cần biết. Điều đó là mình làm cho nản lòng người Phật tử. Mặc dầu mình tụng kinh thành tâm, là cái đó là một cái điều gợi cho người Phật tử đó, họ có cái tín tâm về đạo Phật, họ cũng an ủi khi mất một người thân. Chứ chúng ta không thể nó không chấp tướng rồi chúng ta buông hết mọi việc, điều đó không nên. Xin góp ý với đạo hữu cái điểm đó. Dạ, mời chú Tuệ Thông.
Dạ, thưa chú, Tuệ Định. Có thể đây là một sự ngẫu nhiên, vì khi mà lúc Tuệ Thông bắt đầu được tụng kinh này nọ A Di Đà đó là từ ngày 1 là được chú Tuệ Quang dìu dắt. Thì trong kinh A Di Đà đó cũng có một câu mà hôm nay là sự ngẫu nhiên chú mở đề tài cũng bằng câu đó, mà Tuệ Thông cũng thắc mắc câu này rất là lâu. Thì trong kinh có nói là từ đây qua phương Tây, quá mười phương đức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương thuyết pháp. Thì sự thắc mắc của Tuệ Thông á, là Tuệ Thông cứ trong đầu cứ nghĩ ra mười phương Đức Phật, mười phương chư, mười phương cõi Phật đó là ở nơi nào, và làm sao mình có thể tới được mười phương chư Phật đó, và để cho mình có thể thấy được Phật A Di Đà, và để cho Phật A Di Đà có thể thuyết pháp cho mình được. Tuệ Thông thì mới vào con đường đạo đây thôi, có sự suy nghĩ riêng, và cũng xin sẵn sự ngẫu nhiên thì có thể nó hơi lạc đề một chút. Cũng xin sư chú Tuệ Định có thể trao dồi thêm cho Tuệ Thông một sự hiểu biết nữa. Dạ, xin cảm ơn chú.
Dạ Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà như chúng tôi đã có lặp đi lặp lại là những lời thật ngữ, lời chân thật. Đức Phật đã hai lần nói có cõi Cực Lạc, mà từ đây qua phương Tây, quá mười muôn ức cõi Phật, có một cõi Cực Lạc, có một Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Và Đức Phật nói như vậy rồi cuối kinh đó, Đức Phật nói lời Đức Phật nói nó khó tin, mà cái người mà tin được đó là phải có một cái căn cơ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng tôi sẵn đây chúng tôi cũng xin trình bày, người tu tịnh độ đâu phải được tất cả các pháp môn khác họ quan nghênh đâu. Có những vị sư xuất gia mà người ta không tin là có cõi Cực Lạc, không tin Đức Phật A Di Đà, bằng cớ là thí dụ Nam Tông, quý vị vào chùa Nam Tông không có cờ thờ Tam Thánh, đó là Nam Tông hay là Nguyên Thủy đó, là họ không thờ Tam Thánh. Cũng như ở miền Nam Việt Nam chúng ta có cái phái là Thất Sĩ của ngài Minh Đăng Quang đó, cũng không thờ Tam Thánh, không tin có cõi Cực Lạc, không tin có Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Sau này đó quý vị đó nói Đức Phật nói từ đây phương Tây, thì thí dụ ở Mỹ mình dòm phương Tây là mặt trời lặn, thế gì À, nhưng mà bây giờ khoa học chứng minh cái quả đất nó tròn. Mình ở đây mình thấy mặt trời lặn, nhưng mà ở bên Việt Nam thấy mặt trời mọc. Thành ra cái phương Tây của mình ở đây, Việt Nam thấy là phương Đông. Vậy thì Đức Phật nói, lấy cái dụ mà nói, nghĩa là nói lấy cái thí dụ chứ không có sự thật. Kính thưa quý vị, chúng ta lấy cái trí óc của phàm phu mà cách xa Đức Phật mấy 2500 năm, tức là trên 25 thế kỷ, mà chúng ta nói thì làm sao trúng? Không phải là Đức Phật biết không biết là phương Tây, không phải là cái phương Tây của cái quả địa cầu này. Theo kinh mà Tuệ Định đọc được đó, Đức Phật có nói có bốn cõi: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Bắc Câu Lưu Châu, Nam Thiệm Bụi Châu. Mà mỗi một cái châu đó là nó có hằng hà sa số thiên thể. Trong đó, đó nó có những cái mà như sư phụ dạy đó, là cái hệ thống mặt trời đó, solar system đó, nó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Thành ra Đức Phật đâu phải không biết là cái phương Tây đó, của Đức Phật nói là xa xôi diệu vời, chúng sanh chúng ta không hiểu tới được. Ngài chỉ nói vắn tắt, để người nào có tin thì chúng ta cứ thật thà niệm Phật đi, thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta tâm an lạc rồi đó, chúng ta cảm nghiệm lấy. Chứ bây giờ nếu mà nói lý luận, Phật nói phương Tây ở Mỹ thì ở phương Đông Việt Nam là trật trật, đó là chúng ta đã bán pháp rồi đó, coi lời Phật nói là giọng ngữ, cái điều đó là sai. Bây giờ chúng tôi trở lại đó, có nhiều vị giảng là mười mối cõi Phật là buông bỏ tham sân si gì vân vân đó, cái đó cũng đúng. Bởi vì thật sự lời nói của Phật là nó có nhiều hàm ý, nhiều ý nghĩa. Thành ra một bộ kinh đó, quý vị đọc tụng một lần đó, nghĩa nó mới chừng chút xíu thôi. Càng đọc mình thấy mình mở mang trí tuệ càng nhiều. Nên quý vị thấy không, chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết, đọc một lần thích lắm, đọc hai lần, lần thứ ba hết muốn đọc. Nhưng mà kinh Phật chúng ta càng đọc chúng ta càng thấy thâm sâu nghĩa lý trong đó. Nên cái bài Võ Tắc Thiên mới có bốn câu nói đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn ức năng tao ngộ. Cái điều đó là cái lời thật. Mà chúng ta bây giờ đó, vật chất khoa học nhiều, chúng ta chạy theo những khoa học vật chất, mà phần tâm linh chúng ta không quay về, thì chẳng khác nào chúng ta mở cửa ngõ đi hoài thì thấy nó mênh mông. Chúng ta phải quay trở về nhà chúng ta mới được thanh tịnh. Thì trở lại câu hỏi của sư chú Tuệ Thông đó, là cái cõi cực lạc ở đâu á, chính Tuệ Định cũng không trả lời được. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói đó, có đông, có tây, có nam, có bắc, mà có trên, có dưới nữa. À, ra đây mình á, mình bây giờ mình niệm Phật đi, cho tâm thật lắng động đi, chừng đó mình sẽ cảm ứng với Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà là nghĩa là vô lượng quang, hiện thời ánh sáng của Ngài cũng bao trùm ở trong chánh điện này, nhưng mà chúng ta bằng mắt thường chúng ta không thấy. Bằng cớ là bây giờ khoa học chứng minh cho thấy, qua thế kỷ 21, cái điện thoại cầm tay đó, cái cell phone đó, nó tiến bộ. Hai vị ngồi gần nhau mà một vị gọi người A, một vị gọi người B, thì chỉ người A liên lạc với người bên trái, người B liên lạc với người bên phải, không ai giống ai, mà bao nhiêu tần số ở trong không gian. Quý vị thấy điều đó Phật nói là hằng hà sa số thế giới là đúng. Bây giờ quý vị gọi bên sòng bài, có người bạn chơi sòng bài đã trả lời sòng bài, gọi về nhà người bạn đó đương đi chợ thì mình có người bạn đi chợ. Thành ra muốn đi chợ hay đi chùa do tâm của mình hướng, mà tâm của mình đó là cái ông tài xế, còn cái thân của mình đây là chiếc xe. Chiếc xe sẽ theo thời gian một rửa, còn tâm của mình ông tài xế khi nó mục rửa rồi làm ơn lột leo xuống. Mà khi chúng ta leo xuống chúng ta không sẵn sàng thì bao nhiêu vong hồn, cô hồn, ác đảng, những bọn xấu nó theo, nó mời, nó rủ chúng ta theo nó, mà chúng ta trong tâm không có cái hướng đi. Thí dụ đó, lại đây đây cà phê đèn mờ, lại đây chỗ nhậu ngon lành, mà mình có tâm sẵn sàng tôi đi chùa, tôi đi chùa, tôi đi chùa, mình phải ra khỏi cái đám áp ôn ôn đầu đó thì mình mới thấy ánh sáng của Đức Phật. Chứ Đức Phật không vô đó, trong những cái chỗ mà bùn nhơ ô uế, bởi vì nó bao phủ mình không thấy thôi, chứ ánh sáng Đức Phật vẫn tới. Nói tóm lại là nếu mà chú Tuệ Thông hỏi cái cõi cực lạc ở đâu thì bây giờ cứ tin là Đức Phật nói cõi phương Tây đó. Thêm một cái nữa, phương Tây thời Đức Phật đó, chúng ta không có đợi cái La Bàn, không có chỗ nhắm hướng, mà chỉ thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn mà thôi, chứ chúng ta cũng chưa có biết hướng bắc hướng nam gì hết. Đến sau này á, trong cái lịch sử Việt Nam đó, có những ông mà đi qua làm sứ giả cho Việt Nam qua bên Tàu đó, thì muốn về Việt Nam được họ mới làm cái kim để chỉ nam. Nên sau này chúng ta có nói muốn sống cho nó đàng hoàng phải có cái kim chỉ nam đó là cái chỗ hướng. Nhưng mà trở lại thời Phật đâu có cái kim chỉ nam hay là bàn gì. Nhưng người ta thấy buổi sáng có mặt trời mọc, rồi buổi chiều mặt trời lặn. Thành ra theo Minh Quang nghĩ đó là buổi sáng tượng trưng cho cuộc đời của con người mới thức dậy, cũng giống như tất cả sinh cây cối vạn vật trở dậy bừng sống. Rồi chúng ta dần dần lên trưa dần dần, rồi xế rồi chiều, kể cỡ chúng tôi như đây 76 tuổi là bắt đầu là 6 giờ rồi, mặt trời còn le lói. Thành ra nói phương Tây là dụ ý chúng ta sẽ đi vào chỗ đêm màn đêm đó. Mà bây giờ chúng ta không có tỉnh giác tu hành để cho nó sáng suốt thì khi vô màn đêm đó, chúng ta khó đi ra ngoài, ra để ánh sáng tiếp tục để có ngày mới. Thì bạch sư phụ, con thì hiểu cũng đơn giản, mà thật sự cái hiểu của con nó cũng giống như người mù sờ voi. Trong câu chuyện của Đức Phật nói người mù sờ voi, người đụng chân thì nói như cái cột, người đụng cái dòi thì nói như con đĩa. Dạ A Di Đà Phật, con xin tạm ngừng ở chỗ này để xin hết hồi hướng đó chú.
Tụi con cứ ngồi đó đi. Thật ra thầy sẽ giải tỏ mấy câu hỏi mà các Phật tử hiện diện trong đây đưa ra. Thứ nhất là vấn đề trong kinh Kim Cang này, tu Bồ Đề nếu mà dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là bất kiến Như Lai là hành tà đạo. Kinh Kim Cang là kinh của Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông quý vị? Ở trong cái thế gian này cái gì quý nhất, có bắt tiền nhất, vàng hay là kim cang? Hộp sòn. Kim cang có nghĩa là hộp sòn. Thì Phật nói tới cái tủy thì Đức Phật có là ba bậc giác. Trong kinh Pháp Hoa là có gì quý vị? Xe gì thấp nhất? Xe dê. Tới gì? Xe hu. Bây giờ xe trâu. Ở bên Mỹ là có gì? Tù đô la, Lexic, Mercedes. Mình nói cho nó dễ nghĩa đi. Thì cái Đức Phật Thích Ca đó, ngày giảng đó là ngày nói với ngày tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là của cái người trí huệ số 1 phải không quý vị? Đệ nhất Pháp không. Là ông Phật muốn ông đạt tới trình độ là ông là A-la-hán. Phật nói là ngài muốn đạt tới là từ cái xe mà sợ cõi ta bà này nè, ông muốn đạt tới chỗ gì là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để cái điểm đó đi. Thành ra cái thời đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn tu tịnh độ đó là quý vị nhớ đới nghiệp giảng sanh, hai cái nó khác nhau. Đới nghiệp giảng sanh là quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật phải quá ra. Đức Phật A Di Đà mới quá ra một cái cảnh Tây Phương. Cảnh Tây Phương nếu mà nói về đứng phương diện của kinh Kim Cang thì nó vẫn vô thường. Vì buổi sáng sớm nhân dân cõi cực lạc hái hoa mạng Đà La đi cúng dường 10 bữa của Phật, đi xuống giường xong trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành, hoa vừa héo xong thì rải hoa khác, và cõi cực lạc vẫn bị vô thường chi phối. Vì người mới vô đó ở biên thành cực lạc tu một thời gian lên hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm hạ sanh thì thân nhỏ hơn trung phẩm trung sanh, trung phẩm trung sanh thì nhỏ hơn thượng phẩm thượng sanh. Mà cái cõi tối cao của cực lạc ở phẩm 22 trong kinh Vượng Vô Lượng Thọ, phẩm tối cực giảng sanh này A Nan, cõi đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có tướng nam và nữ, không có ngày đêm, không có lầu cát, chỉ có an lạc thanh tịnh và vô tưởng. Thì cái cõi đó là cái cõi tối thượng của cực lạc, tối cực giảng sanh, phải không quý vị? Thành ra ở cái level tối cao là tôi chỉ cần đệ tử tôi về hạ phẩm hạ sanh thôi, tôi cần thượng phẩm thượng sanh. Vì còn mơ về thượng phẩm là còn sẽ xuống hạ phẩm, vì còn cái tâm tham. Tôi nói tại sao tôi không muốn về cực lạc? Vì cõi này không có mặt trời mặt trăng. Vì tại sao vậy? Ở đây mặt trời lặn thì bên quê hương tôi là mặt trời mọc. Tôi tâm tôi đã rộng lớn, tôi là vô biên quang, tôi không còn ranh giới giữa đông và tây, vô ngại quang, vì tôi không còn phân biệt giữa thiền và tịnh. Và tôi trở thành là vô ngại quang, vô biên quang, là trí huệ quang, là thành Phật quang, là vô lượng quang, là Phật tánh. Tôi nói rõ thì nói hay lắm, nhưng mà tôi là thiền sư thì tôi phải là vô niệm. Đệ tử tôi mà nó lâm chung, tôi là thiền sư, tôi điểm ngồi thiền đi. Dạ con vừa bán thân mà không được. Ngồi không được hả? Nằm thiền đi. Nằm thiền sư hòa thượng khai thị, sao căn không dính mắt chứ sao trần là giải thoát. Dạ con đói quá anh à, đói ăn khát uống mệt ngủ. Dạ con bây giờ bác sĩ cho ăn thì cholesterol. Rồi bây giờ ha, ngồi đây khai thị vô niệm. Nhớ nha, sao căn không dính mắt sao trần. Do đó ông thiền sư ổng làm sao khai thị được. Rồi đụng cái bài này mới chết. Nhưng mà lúc đó tuổi tôi chết nha. Nếu mà quý vị còn may đó, tôi còn ngồi đó tôi khai thị, mà tôi chết rồi mà tôi là thiền sư đó, quý vị nương vào đâu để mà thoát khỏi ta bà khổ đây hả? Nương vào đâu? Tôi có chết rồi thì hãy nương vào Đức Phật A Di Đà, nương vào Quan Âm, nương vào Thế Chí, nương vào những ông A Di Đà con, 10 ông Di Đà con bằng một ông Di Đà thật. Phải không quý vị? Trở niệm giảng sanh. Tôi đã từng tu thiền 30 năm, tôi không đã phá thiền, giờ này tôi vẫn còn thiền. Nhưng mà thiền để chi? Thiền để mà an thân, còn niệm Phật để an tâm. Thời xưa tôi ngồi thiền để chi? Để tôi đạt vào sơ thiền ly khổ đắc lạc. Trời ơi, tôi trong tới giờ để tôi ngồi thiền, tại vì nó phê quá, ngồi cái nó nhẹ nhàng, rồi cái đầu nó không biết ở đâu, cái chân không biết đâu mà giống như bay trên mây, rồi tôi thấy nó mơ mộng, rồi nó sung sướng, rồi tôi không còn liền ở tất cả lỗ chân lông của tôi đều thở. Thành ra tôi cả 2 tiếng ngồi thiền, sau thời gian mà tôi ngồi tôi bị đau chân đau khổ mà nó vượt qua cái bức tường âm thanh để tôi vào cái sơ thiền đó, ly khổ là không có ly cái thân này để đắc được cái lạc, thì vô tình tôi trở thành một thằng phê xì ke ma thí. Ngồi để mà phê ly khổ mà đắc lạc. Bởi vì về cái đó là Phật nói là sao? Chỉ về cõi trời dục giới hả? Mình còn phê còn thích sướng thì về cõi trời dục giới, phải không quý vị? Có khác gì mấy anh mà chơi bù đà đâu, phải không quý vị? Và tới một bước nữa là chúng tôi tiến cao lên, đó là nhị thiền. Nhị thiền là bắt đầu tiến lên một cái quả vị khá hơn, không còn mê cái cảnh đó nữa. Mà lúc đó nhị thiền nó, ủa mình trụ hoài cái ngày hoài thì mình cũng là kẹt. Do đó họ mới quay là hồi quang phản chiếu, họ mới nhìn lại, họ không còn an mê vào trong cái định mà để mà ly khổ đắc lạc nữa, mà bắt đầu người ta mới quán, tức là bắt đầu tới cái quán. À, mình ngồi để làm cái gì? Mình tu để làm gì? Mình lên đó để rồi sống mấy ngàn triệu năm để làm gì? Và các ngài mới tỏ ra cái trí huệ. Ô, cái bầu không gian nó rộng không biên xứ, nhưng mà cái bầu không gian này nó rộng thì nó cũng nằm trong cái biết của chúng ta mà thôi. Quả địa cầu rộng bao nhiêu, từ đây về Việt Nam là bao nhiêu ngàn mai. 747 bay tốc độ là 500 dặm một giờ mà cũng phải bay 24 tiếng, trong khi cái tâm ta nghĩ một cái là đã tới Việt Nam rồi. Do đó cái bầu không gian có rộng thì vẫn dần nằm trong cái thức của chúng ta. Do đó họ chứng được cái thiền là không vô biên xứ, thì thức cũng vô biên xứ. Mà thức vô biên xứ rồi, tất cả bầu vũ trụ này, cây cỏ lá hoa ngày xưa chưa tu bồ câu thì phải bắt vô giúp bồ câu của tôi. À, bây giờ tôi phải muốn cái cây này, cái bồ đề phải có tôi. Bây giờ khi tôi tỏ cái tâm ra ở thế giới vũ trụ này có hằng hà sa số thế giới, thì tâm tôi nó đều trải ra hằng hà sa số thế giới, tất cả cái gì đều của tôi. Bây giờ tôi đi ngang qua, tôi thấy người ta có Mercedes thì tôi đó là cũng của tôi thôi. Tôi khỏi đóng thế, tôi khỏi có bóng nội hiểm, mà tôi vẫn enjoy. Tôi thấy người ta có vợ đẹp, tôi cũng biết nó đẹp, nhưng mà tôi không có ngu gì rước nó về hả? Bây giờ tôi để tôi dòm thôi, rước nó về mất công tôi thải. À, anh yêu em yêu anh rồi đẻ ra tục là mua tả mua sữa, thì tôi không có ngu. Thành ra tôi biết tất cả, tôi lung dung không vô biên xứ, thức vô biên xứ mà tôi không còn cái sở hữu xứ. Mà không sở hữu xứ thì tôi là thổng tai tự tại. Nhưng mà vô sở hữu xứ là còn kẹt cái gì nữa? Là còn kẹt là tôi không, tôi lại là vô sở hữu. Vì còn kẹt vào chấp tôi là không có phá ngã. Tôi nói cho ông nghe nha, tôi là bỏ ngã rồi, tôi không có giận đâu, nghe không? Tôi nói cho ông kệ quan nghe, tôi không có chấp nữa, nghe không? Tôi bỏ, tôi tha ông rồi đó, nghe không? Tôi không có giận ông, nhưng mà nói giờ còn chấp không? Còn nói là tôi vô sở hữu. Bởi vì Phật nói là vô tưởng. Mày nói mày vô tưởng, nhưng mà mày dựa vào cái vô tưởng là mày còn tưởng. Phật kêu là phi tưởng.
Mà lọt vào một chân Phật đá cho bật lên. Dẹp hết tất cả. Nghĩa là đừng trụ vào đâu, đừng ùn tắc vào đâu, không chứng cũng không đắc. Vì bổn lai vô nhất vật, xưa nay từ một kiếp nào quá xa xôi mà chúng ta khởi một niệm vô minh, chúng ta đi lạc hướng. Bây giờ trở về nguồn, trở về cái chân tâm Phật tánh, là cái đó bất sanh bất diệt, không dơ không sạch. Và cái đó là bổn lai vô nhất vật. Còn cái gì mà phải là tưởng hay vô tưởng, hãy diệt tất cả những cái vọng tưởng để trở vào cái định. Như Phật kêu là diệt tận tất cả phiền não. Ở trong định, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, hồi còn mê thì mê vợ, mê chồng, mê con. Bây giờ tu rồi, thời gian tu A-la-hán thì sợ vợ, sợ chồng, sợ con, đi vào cõi Niết Bàn. Nhưng hãy hồi tâm trở lại, bây giờ gặp vợ vẫn thương, gặp con vẫn hung. Nhưng mà vợ có lấy chồng thì xe ngô ùn tắc, con có bất hiếu thì ngô ùn tắc, có tiền thì vẫn xài, mà hết tiền thì nô rớp lòng. Tất cả tùy duyên tự tại, nhìn thấu buông xuống, trở về với cái vô lượng thọ, vô lượng quang, là chúng ta trở về với cái chỗ tối cực giảng sanh. Như vậy Phật có ai như đà vào đâu mà có, tôi giảng tôi nghe. Muốn tin ông Phật nói có hay không, quý vị muốn tin thầy Thông Lai để đưa tiền cho thầy Thông Lai, là quý vị phải nhìn vào cái background của thầy Thông Lai, đúng không quý vị? Tự nhiên thí như quý trong một tuần lễ, quý vị những người nào đã mua member trong cái làng này thì hỏi nói sắp hàng lắm. Tại lúc đó chúng tôi sợ Việt Cộng nó mua cái tu sở này, nó lấy 1 triệu, mà trong khi năm 2009 nó 4-5 triệu. Mà hả, mà phát lên địa chỉ thì tụi Việt Cộng nó sẵn sàng, nó bỏ ra, tôi trả 1 triệu, nó bỏ ra 2 triệu để nó không cho tôi lập làng. Do đó Thiện Hội gọi mấy bà, bây giờ có cái làng đó ở Cali không cần biết, 2 tuần lễ có 15 ngàn không? Phải có phải vậy không quý vị? Sốc hàng như vậy đó, đưa không? Không đưa là thôi. Trời ơi, đi xin đi, đi kêu member mà nói câu sốc hàng vậy. Nhưng mà sao? Họ tin vào thầy Thông Lai. Thứ nhất, thầy Thông Lai đã lập xong cái làng Di Đà bên Cô Lô. Thứ hai, thầy Thông Lai đã trả lại 250 ngàn trong tầng quý 1. Giờ cũng vậy, để tôi nghiên cứu coi Đức Phật Thích Ca nói có đúng không. Đừng dội nghe những gì Đức Phật nói, hãy nhìn kỹ những gì Đức Phật làm. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tôi phái ở cái chỗ là có bắt Cộng sản chút nữa. Rồi, tôi nói cái này. Cách đây 25 thế kỷ, trình độ mà khoa học của Ấn Độ nó nghèo hàn. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ nó nghèo không vậy? Ấn Độ còn nghèo lắm, mà thời đó còn nghèo nữa. Mà Phật nói quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Và sau này phải 25 thế kỷ sau, các cái kính hiển vi mới xác nhận là có nhiều di trùng lắm, đúng không quý vị? Thì con số mà 8 dạng 4 ngàn cái di trùng không phải là con số nhất định. Mà cái quý vị nhớ, Phật cái nói là 8 dạng 4 ngàn pháp môn, mà thật ra đâu có thể là 8 dạng 4 ngàn pháp môn. Mà người Ấn Độ cái chữ 8 dạng 4 ngàn pháp môn có nghĩa là nhiều hết biết, và tại Việt Nam mà nhiều hết sảy, hiểu chưa? Còn là cái câu mà cô gái đó, chẳng hạn bây giờ tôi nói nè, con Diệu An sắc thủ, nó có sắc đẹp là chim sa cá lặng. Dịch dùm tôi đi. Hả? Hả mà dịch dùm coi. Hả mà dịch ra tiếng Mỹ thì nó trời ơi, cô Diệu An nó đẹp đến nỗi mà con chim thấy là nó chết, mà con cá thấy nó đai. Hả? Lúc đó mà dịch ra tiếng Mỹ thì đó người Mỹ nó nói, hồi đó ở tại làng A Di Đà có bà sắc thủ tên là Diệu An sắc đẹp, bả chim thấy thì chết, cá thấy thì đai. Nhưng mà nói là diễn tả sắc đẹp là hết sảy, hiểu chưa? Thành Phật, thật ra tôi nghĩ, ủa làm sao có 8 dạng 4 ngàn pháp môn, mà câu nói là câu người Ấn Độ để nói mà để mà ống bẫy thôi, hiểu chưa? Ha, mình nói vậy rồi. Như vậy đã có xác nhận là khoa học xác nhận đúng. Trong khi đó hồi đó đạo Công giáo thì nói là quả đất hình vuông, mà Đức Phật nói quả đất mẹ A Nan, cõi Nam Diêm Phù Đề này là chúng sanh đang ở. Ở phương Bắc Cực thì nó hơi lớn, và Nam Cực nó nhỏ ra, nó giống như cái đầu người của chúng ta. Bây giờ tới Phi Hiền Gia chụp lại quả đất sau khi mà Phi Hiền Gia ra, thì quả đất ở Nọt Bô là lớn hơn ở Sào Bồ, đúng không quý vị? Đức Phật đã nói đúng, không có sai. Cái thứ hai nữa, hồi xưa đó người ta cho rằng, bên Tôn giáo cho rằng loài người chỉ mới xuất hiện đây khoảng 4-5 ngàn năm, mà Đức Phật nói là đã có mặt đây từ vô lượng kiếp. Và mới đây nhất, một cái cơ quan khảo cổ đã tìm ra được một bánh xe, mà bánh xe đó, cái đăng bánh xe đó bị nhớ chưa, phát lên mạng mà có tuổi thọ 300 triệu năm. Gì thấy chưa? Một cái bánh xe mà cái dùng cái kỹ thuật mà phóng xạ để đo được tuổi thọ nó là 300 triệu năm. Như vậy những khoa học gia họ nói loài người mới xuất hiện khoảng chừng 100 ngàn năm lại là sai. Đức Phật nói có rất là lâu, à có rất là trái đất này được thành lập 4.5 tỷ năm, thì loài người đã có mặt từ thời kỳ thành, trú, hoại và không. Sau nữa tôi sẽ giảng cho quý vị nghe cái vũ trụ quan này, hay lắm vũ trụ quan này. Loài người đến từ đâu? Đến từ cõi trời Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên là gì? Lúc đó Phật không thể nói được. Phật nói là gì? Loài người đến từ trên trời. Trên trời có phải là thiên không? Bây giờ có một cái phi hành gia nào nó đáp đến đây, một cái nước Ấn Độ nghèo, thì Phật hỏi từ đâu là trên trời xuống phải vậy, phải không? Mà hỏi đến tại sao Quan Âm Thiên? Vì từ một cái hành tinh này qua bay qua hành tinh kia, từ cái hệ mặt trời này bay qua hệ sao trời kia, thì nó phải đi bằng vận tốc của âm thanh và ánh sáng. Đúng không quý vị? À, thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng ở cực lạc này chúng ta từng bước, và Đức Phật nói rõ là có những thế giới mà chúng ta không nhìn bằng mắt này được, và có những thế giới mà chúng ta thấy bằng mắt này được. Cũng như bây giờ ở trên thế giới này, dưới tấm thảm này có những loài sinh vật sống không quý vị? Ở trong tường có những con vật sống không quý vị? Thì những ở trong tường nó sẽ nói thế này, những con mối mà nó ở trong tường thì nói trời ơi, mình ở mình không có cần làm hết, tự nhiên không làm mà ăn, mình là phước khỏi trời, tự nhiên chui ra là suốt ngày cứ ăn hoài và chết thôi. Thì bức tường dưới cái nghiệp của con mối là nó thấy rằng đó là lâu đài món ăn của nó. Nhưng mà cái quyển kinh này đối với chúng ta là quý, nhưng mà đối với con chuột nó nó cái này là đồ lót ổ, à, đưa tới đứa nhỏ 2 tuổi nó cái này là đồ xếp ghe. Cái nào đúng, biết nghiệp dĩ kiến. Cho nên nhìn vào những gì Đức Phật nói, Đức Phật nói cái gì? Thuyết nhân duyên. Bây giờ chúng ta đều công nhận thuyết nhân duyên. Và vũ trụ này từ đâu đến? Phật nói về thuyết sắc tức thì không. Thì bây giờ nhà khoa học Big Bang, vũ trụ này từ không mà có và từ khó trở về không. Đúng không quý vị? Và như vậy Phật phân tích ra từ thời đó mà Phật nói, một cái phần nhỏ nhất kêu là cái phần mà nguyên tử đó, thì trong một nguyên tử nó chia là 10.000 lần là một sát na. Mà Đức Phật dám chia cái thời gian đó, trong một sát na là 1/1000 của cái second. Mà Đức Phật không có đi sao khoa học đâu. Chúng tôi giảng về vũ trụ quan. Đức Phật nói phương đông của cái mặt trời này có một thế giới gọi là, ví dụ như vậy, vượt xuyên lưu ly quan vương Phật. Và mới đây cơ quan NASA và cái viễn vọng kính của Hoa Kỳ đã chụp được một thế giới toàn bằng kim cương không. Và mới đây cơ quan NASA Hoa Kỳ đã chụp được một cái hành tinh sống có nước và có diện tích quỹ đạo đường đi nước bước và nhiệt độ giống như quả địa cầu của chúng ta. Do đó cho thấy rằng Đức Phật nói không phải chỉ có thế giới này mà hằng hà sinh thế giới, mà chính các nhà khoa học không gian nói rằng chỉ có đạo Phật là đạo không cần update. Do đó tôi tin tưởng rằng những gì Đức Phật nói và thổi tướng giảng sanh rất là nhiều. Hả? Bây giờ quý vị nghĩ coi, người tu thiền thì họ chết phải viết bài kệ họ đi, trong thế hệ này tôi chưa thấy ai hết, các thiền sư nổi tiếng tôi chưa thấy. Nhưng mà người tịnh độ, một bà già ăn cầu cũng đã giảng sanh, một bà già tạo nhiều nghiệp ác tới giờ chót được hộ niệm cũng được giảng sanh. Và riêng bản thân tôi đã đưa khoảng 7 đứa về cực lạc rồi đó quý vị, có không? Nhưng vào đó để tin rằng. Và bây giờ tôi nói nè, tịnh độ nó có hai cái, một cái là tướng tịnh độ và một cái là cảnh tịnh độ. Thì bây giờ người mà đã về tịnh độ thì họ còn tâm tham không quý vị? Họ còn quý vàng và họ còn chê đất không quý vị? Rồi người về tịnh độ đó họ không có tham và họ không có chấp, về đó tâm họ được bình đẳng không quý vị? Tại sao mà nhân dân cõi cực lạc lại thương yêu nhau mà nhân dân cõi ta bà lại là thù ghét ganh tị tật đố? Nhân dân cõi ta bà mà thấy một đứa nào mà nó tu giỏi hơn á là mình cũng muốn kéo cho nó xuống. Nhân dân cõi ta bà mà cùng đệ tử thầy Thông Lai mà thấy một đứa nào được thầy khen là tìm cách để mà cho nó hạ nó xuống, có không quý vị? Hả? Như vậy là tại vì sao? Chúng ta thấy rõ. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca mới nói là hãy tu một ngày một đêm ở cõi ta bà này bằng 100 năm ở cõi cực lạc. Thí dụ quý vị lên được cõi cực lạc mà quý vị mới hạ phẩm nha, quý vị tu từ cái hạ phẩm hạ sanh mà lên tới trung phẩm đó, quý vị mất là 1 triệu năm. Mà một ngày một đêm của cõi cực lạc nó bằng một đại kiếp cõi ta bà. Muốn biết một ngày một đêm cõi cực lạc nó lên đâu cái nào? Lấy một cục đá to bằng 1 dặm, rồi 100 năm lựa một người nào ốm nhất ở trong này, lấy cái chổi quét một cái, rồi 100 năm quét một cái, cục đá đó là vuông nhất 1 cây số nha, lớn gì đó, mà quét chừng nào cục đá đó là mòn hết, đó là 1 kiếp. Mà một ngày một đêm trên đó nó bằng như vậy đó. Thì như vậy tại sao ở trên đó có ai chọc cái gì sân không? Có ai làm cho cái gì tham không? Vàng ở đây 2000 lượng, cho nó chỗ nào cũng vàng lỗ bán gì được. Hột sòm ở đây đeo về mà trong kia nó đầy đủ, cục nào cũng hột sòm hết, làm sao quý? Mà người ở trên đó họ hết tham, họ sanh tại sao gì? Qua một thời gian niệm Phật, họ niệm Phật họ tự vào trong cái chánh định, mà khi họ lìa bỏ tất cả những cái nghiệp đó rồi, đủ tiêu chuẩn rồi, thì Đức Phật Di Đà mới rước ngài lên, mà rước lên từ cái phẩm chánh hạnh tôi nói bây giờ. Cái bãi biển San Diego rất đẹp phải không quý vị? Có tàu, có thuyền thanh tịnh, bãi biển San Francisco rất đẹp. Nhưng mà đem mấy thằng dịch cộng cán ngố lớp ba trường làng nó vô như hồi xưa ở Sài Gòn, đường tự do chúng ta là cái khu phố thời 75 đẹp nhất, mà dịch cộng nó vào rồi đó, cái cầu bồn cầu thì nó lấy nó rửa rau, rồi cái nhà hàng ta lấy đồ nuôi heo. Thì như vậy đường tự do thuộc Việt Nam Cộng Hòa trở thành là khu vực mắc giá, mà mấy thằng cán ngố bộ đội vô trở thành là chỗ nuôi heo, chỗ để mà rửa rau muống hả? Gì thấy rõ chưa? Thành ra cái nghiệp chúng sanh bây giờ tôi nói thiệt quý vị đó, quý vị đưa cho một cái người nào mà cái nhà quý vị đang ở đó, quý vị đang ở rất là thanh tịnh đó, là quý vị mua cái nhà khác quý vị cho một cái người miên, người Lào, họ vô họ ở chừng 3 tháng quý vị sẽ nghe cái mùi gì quý vị? Mùi mắm bò hấp. Quý vị cho mấy người Hồi giáo vô ở thì nghe cái mùi gì kỳ lắm, cái tụi mình cho trùng đầu á. Quý vị cho người Mỹ da đen vô thì ở khác, mà cho người Mễ thì nghe cái mùi gì? Mùi đậu. Mà cho mấy bà Phật tử vô ở thì nghe mùi gì? Mùi nhang. Thấy rõ không? Như vậy cực lạc từ đâu mà ra? Thành ra khi mà khi sau một cuộc thanh lọc như Mỹ bây giờ nè, muốn qua Mỹ, muốn vô quốc tịch Mỹ phải điều kiện gì quý vị? Giết người được vô quốc tịch Mỹ không? Trộm cướp được vô quốc tịch Mỹ không? Dù là trộm một cái đồng hồ, dù là trộm một cái son, rồi có đấy co, dù là trộm một cục pin, có vô được quốc tịch Mỹ không? Rồi uống rượu chạy xe có được vô quốc tịch Mỹ không? Rồi có một lần hai ba bà vợ có vô được quốc tịch Mỹ không? Rồi mình lai rồi với tụi Mỹ, mình nói xấu với mình, nói láo tụi Mỹ, mình là cộng sản, mình nói mình phải cộng sản, nó môi ra nó có cho vô không? Làm công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà cũng phải là không sắc sanh, không trộm cướp, không tài dâm, không dụng nữ và không uống rượu, thì muốn làm nhân dân cổ cục lạc còn trăm ngàn lần nữa. Do đó Hoa Kỳ họ thanh lọc rất kỹ, thành ra đem qua đây như vậy. Mà vô trong nhà cầu ở đây nè, vẫn có người ngồi ỉa chùm hổm trong nhà làng Di Đà, cho thấy là đứa nào ỉa chùm hổm đứa đó là lớp ba trường làng, là cháu quan bác hồ, là tội đồ của làng ở Di Đà. Thời buổi này mà nó còn ngồi đây ỉa như vậy đó, chứ gì nữa, chỉ có mấy việc trọng vô đó nó ngồi vậy thôi. À, bà nào mà ỉa như vậy đó, bà đó lịch là trong người bà ra coi là có cái bản bác hồ, cái mặt bác hồ đây nè. Chỉ có lớp ba trường làng mới vậy thôi, là tội đồ của làng ở Di Đà, tại vì bắt công mấy sư chú đi chùi nó rửa. Thấy không? Thành ra bây giờ có cực lạc nè. Khi mà một người tôi hỏi Đức Phật Thích Ca, khi mà ngài ngộ đạo rồi, ngài có coi cái gốc cây Bồ Đề và cái cung vàng điện ngọc bằng nhau không quý vị? Bằng nhau. Ngài có coi ngài La Hầu La và tất cả những người chúng sanh bằng nhau không quý vị? Bằng nhau. Mà bằng nhau là có phe đảng không quý vị? Không. Do đó Đức Phật ở đâu cũng là tịnh độ. Thành ra tôi bây giờ tôi đã ở tịnh độ rồi quý vị à. Làm Di Đà chúng tôi là tịnh độ, còn cái gì nữa hả? Sáng sớm nghe tiếng đại hồng chung đánh vang vẳng, các nhân dân cõi cực lạc làng A Di Đà Indo xúc miệng rửa mặt, từng bước từng bước, mặc dù đang nổi giận mà đi nghe âm Phật dạy con hiền lắm. Biểu diễn biểu diễn xong rồi lên đây rồi tụng kinh niệm Phật, ăn cơm xong đi kinh hành, đúng không? Thành ra đối với thầy á, cõi này là cõi cực lạc rồi. Chúng ta muốn về cực lạc thì nhân dân ở trong làng A Di Đà này phải sống cho cực lạc, còn chúng ta cứ miệng đòi về cực lạc, mà chúng ta cứ là vô thì rào cửa, rồi ký tên xin hũ gạo, rồi ông Phật hai bà thờ hai ông Phật, sợ tao xin chi hai Phật, nói không được thầy, con Phật này á mà thầy cho con ông mà nói lại nhiều quá con lại ít thật không chứng đâu, phải không? Tôi nói gì tôi cho hai ông Phật thì sao, nói gì cho hai ông Phật để là con lại bên đây, ông Phật lại kia, ông Phật này đổ con, rồi sao tôi hỏi vậy là có một cái bát nhang khác làm sao? Thì con lấy cái ống nó khói con đưa cái nhang vô mũi Phật con trống thử. Kết quả là ông Phật được thương lỗ mũi đen thui à, còn ông Phật con đơn là lỗ mũi trắng bạch. Thành ra ông thầy nào mà được để tiểu thương á, nó cái chĩa nhang nó thông rít mình ra là cholesterol chết sớm lắm, thấy không? Ở đây là cực lạc của tôi rồi, đâu mà tìm nó quý vị hả? Ở đây chúng ta muốn ăn thì có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn nước tới chân thì mở nước tới chân, muốn nước tới bụng thì nước tới bụng, đừng cái nước nó hơi lạnh chút thôi. Nước lạnh chút để thử mình còn nổi bồ đề gai không, đúng không? Trời ơi, Đức Phật Thích Ca ông ở dưới sông Hằng, ông cực khổ gần chết, mà Ngài nói ta thấy đây là Niết Bàn. Vì chúng ta còn quý vàng quý bạc thì làm gì nữa, đừng có quý. Vô đây rồi thì đây là cực lạc, mà ngay đây cực lạc rồi đó thì quý vị chết đó, không có đi được Phật Thích Ca nữa. Đi lên xuống dưới đây là họ cũng đuổi à, tại vì cái từ trường quý vị đã là như vậy rồi. Quý vị đã là bác sĩ rồi, quý vị sau một chuyến vượt biên có dục cho quý vị dưới biển, có tắm có rửa có xịt gì thì quý vị vô cũng biết khám bệnh như thường à. Còn quý vị mà đeo bằng cấp giả bằng cấp giả vô Nguyễn Tấn Dũng ký qua đây, trời ơi đau chân phải thì cắt chân phải, đau ruột thừa thì cắt lá lách. Phải không, thấy rõ chưa? Như vậy cực lạc tại đây giống đâu hết trời á. À, tôi lên tôi thấy vui hơn, lên trên đó đồng với bậc Bồ Tát câu hỏi lên đó, mình đâu có bị mình ngon lành nổi đâu, phải không? Nhưng mà ở đây mấy sư chú tôi thấy vậy vài bữa ngầu lắm rồi, hù mấy bà già lên rồi phải không? Phải không? Còn tôi ở đây tôi nói gì tôi nói đâu có ai la, còn lên trên trời ơi mấy Bồ Tát cũng đứng chữ tôi chết tôi có dám vậy đâu. À, mà trên đó toàn với bậc thượng thiện nhân câu hỏi, tôi biểu đừng có tham sân si, ai ở đây mà tham nói. Niệm Phật đi. À, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, tụng vô lượng thọ đi ha, kinh dụng thọ gì tôi hả, ở đây nghĩa là vô cực rồi, ở đây đâu có cái gì nữa mà tụng với niệm nữa. Thành ra ở đó, ở đây tôi với mấy bà tôi còn chảnh mấy bà, tại vì tôi còn phép phô qua, còn trên nó phô qua đi đâu hả, tôi phô qua lạng quạng hả, người ta đang ở thượng thọ tôi chửi nó xuống đi luôn. Ta đang ở làm hỏng rồi luôn, tôi lên đó Ummani bác Nhi Hồng, Ummani Umbala, cái tụi này tôi niệm lặng bạn, tôi chữ với cộng, tôi chữ với cộng cái là ta lộn cho ta nói cho mình vỡ cái bột xuống. Nhưng mà lên đó tôi sẽ có một đắc mối đó quý vị, nếu mà tôi lên cực lạc tôi sẽ đắc mối như thường, tại vì tôi nghĩ rồi không lẽ đâu, nhất là mấy bà già mà chưa hết phiền não đệ tử của tôi rồi, trời nó nhớ con nó nhớ cháu rồi nó chết rồi, lúc đó mà vợ nó chết bất đắc kỳ tử đó, cũng như nó chết mà chết mình đuổi mình, như người ta nói là chết trong giấc ngủ mà đang ngủ rồi lái xe ngủ gục đụng vô cột đèn chết. Quên báo là cụ già ở đâu, cụ gì đâu, giờ vô lại Phật A Di Đà cho con trở về khỏi ta bà. Phật nói vô kiếm thằng Đông Lai kìa, xuống về chỗ mà hạ phẩm hạ sanh đó, dễ lắm, vô đây nằm đây nắm ngay nghĩ làm sao. Ông bà la vàng bố xính, ông bà la vàng số 9 vàng 18 phô quanh khe cháu nội cháu ngoại, ông bà la ông bà la ông bà la ta bà ha xuống rồi đi ra. Lúc đó đứa nào nhớ con nhớ cháu thầy Đồng Lai lại có một cái mánh là đưa cũng như ở Mỹ này nè. Ở Mỹ này có nhiều người bây giờ văn phòng hồi xưa là lo để mà tòa lãnh sự đi qua Mỹ, thì bây giờ có những dịch vụ xin hồi hương có không quý vị? Thì tôi lên để tôi cũng sẽ làm cái dịch vụ hồi hương, phải không? Hả? Lên mở văn phòng. Lúc đó là làng ở Di Đà mình sẽ mở là làng để mà trở về ta bà thăm con thăm cháu, làng để trở về ta bà để mà kéo máy, làng này đi đâu muốn đi về đâu, đi Las Vegas vô đây gặp ông này à, muốn đi đâu muốn đi về Đề Nô gặp ông này, giết sới giết sới là cầu Tây Phương rồi để cầu về dưới này, phải không? Thành ra tôi nói tôi lên tỉnh tôi cũng nghĩ rủi mà tôi lên tỉnh nha, tôi cũng phải kiếm cách để tôi làm ăn chứ. Cực lạc là đây chứ còn gì nữa quý vị, phải không? Thành ra khi chúng ta hiểu pháp rồi đó là chúng ta tự tại viên dung, ở đâu cũng là cực lạc hết. Cái người biết đủ ngồi đất ăn cơm hỏng vẫn là biết đủ, người còn tâm tham dù giàu như Bill Gates vẫn thấy là thiếu. Tịnh độ là đây, cực lạc là đây, nhớ kỹ. Và đã sống với nhau có phải là những bậc thượng thiện nhân hay là bậc tiểu nhân, nếu quý vị sống với nhau bằng tiểu nhân thì thầy có tụng có gì đi nữa mà phô qua hỏi tôi tụng cho tôi đá cho một cái chết luôn. Tại vì quý vị thấy rõ tại sao một lần tụng mà mấy bà phô qua thầy bị sưng chân, vì nó là cái loại tiểu nhân, thành ra thầy phải sưng cái chân, phải không? Quý vị nhớ rõ chưa? Tại nó sống cái từ trường rất là thấp. Từ nay tụi con muốn giảng sanh là phải sống như là gì? Bậc đại nhân. Ở trong này đó, con nhỏ hồi sáng mà nó donation 15.000 đó, nó là nhân dân cõi ta bà, nhưng mà tâm hồn là nhân dân cõi cực lạc. Tôi xin tán thán các đệ tử của tôi, lần đầu tiên lên pháp tòa, kể cả cái ông mà tệ mãn, ông lên ông đọc là ngon rồi đó quý vị, đúng không quý vị? Để cho ông chồng phát tay đi. Kế đó ông Tuệ Quang, ông Tuệ Tuệ Định. Đầu tiên thì ông đọc, ông run run lập cập, nhưng mà từ từ ông lấy được bình tĩnh. Ông đã lấy được phong độ của một người đã đứng cạnh Hòa Thượng Thượng Quyền Hạ Vi. Một người đó là một cái người cụ giảng sư của thầy, và những gì ông nói thầy đều biết ông đúng, đúng là gì. Và ông này đối với thầy đó, thầy cho điểm A plus. Ông Tuệ Mãn tôi cũng cho điểm. Lý do tại sao gì? Không có khả gì hết á. Ông Tuệ Định đã ở cạnh một vị đại lão hòa thượng giảng sư số 1 của thời trước năm 75. Hòa thượng Thích Quyền Vi, ngài giảng giỏi hơn hòa thượng Thanh Từ đó quý vị. Ngài có cái điện tài, tay phải viết chữ Hán, tay trái viết chữ Tây. Ngài có thể viết bên đây hình vuông và hình tròn cho thấy là tâm ngài viên thông. Quý vị làm được cái đó không? Một tay viết một loại chữ, chứ là ngài rất là tự tại trong vấn đề đó. Và cho thấy rằng ông này, tôi muốn tách ông lên ông giảng để coi ông nói cái đúng hay không. Hiểu không quý vị? Ông nói lúc đầu ông lập cập, nhưng mà sau chùng nửa tiếng sau ông đã lấy được cái phong độ của ông rồi. Ông giảng đúng bài bản chứ không phải không giảng. Với một ông già 76 tuổi mà vẫn có khả năng đó, thì xin hãy dành những đoạn cuối cuộc đời của con để mà phục vụ chúng sanh, cúng dường sư Phật, để phục thầy một cánh tay. Tôi tuyên bố ông Tụng Lăng Nghiêm hồi sáng thì cũng là hơi đã hết rồi, nhưng mà không quan trọng. Thì chúng ta không chấp vào tướng, mà ta chấp vào tánh của ông. Tánh của ông là một ông già gần 1976, xe đã 76.000 mai. So với mấy cái xe này mới có 60.000 mai thì không có thành vấn đề. Như vậy cho thấy rằng ông vẫn còn có một vài năm để mà trả ơn Phật, để mà nuôi dưỡng những thế hệ thứ hai, như là những chú Tệ Minh, Tệ Hạnh, Tệ Nhãn, rồi những chú này, những chú Hàng Chữ Tệ. Thành ra chúng ta nên tán thán, đừng có nên, nghĩa là những người đó là những người sức khỏe không còn, nhưng mà về kinh nghiệm họ có nhiều, đúng không quý vị? À, sau cùng rồi đó, tôi sẽ mời ở trong này cái hàng nam của tôi cũng có giảng nhiều, còn những người chưa giảng là cô Hồng Đức phải giảng. Cô Hồng Đức chiều nay phải lên pháp tòa giảng. Hồng Đức đâu mất rồi? Bệnh quá hả? Chứ nghe nó muốn giảng bệnh rồi. Không không, tại vì tôi muốn đưa cho người nữ, mà tại vì cô Hồng Đức á, về Quay Nghi, về Lục Hòa, về tác phong đến mỏ, cổ giỏi rồi. Bây giờ cổ cần trình diễn đại chúng về vấn đề chủ lễ, cổ sẽ qua một cái câu chủ lễ và một cái khâu nữa là thuyết pháp. Tại vì nếu không á, cổ không bắt được cái này thì cổ phải đi qua cái thuyết somani, mà cái thuyết somani rồi 2 năm sau tôi mới cho thọ được. Nhưng mà nếu mà cổ là một cái người rực rỡ thì tôi đặt cách như vậy đó. Tôi muốn Hồng Đức lên để đại chúng khỏi có nói, khỏi có những người họ sẽ nói tại sao tôi đặt cách. Thì tôi muốn thấy Hồng Đức tụng kinh, đánh mỏ ngon rồi đó, tụng kinh. Còn cách mà để hoạt động để mà phục quà cho đại chúng là ai cũng thương rồi. Rồi kế đó, bây giờ ông Tề Hỷ này, một cái nỗi là điềm của tôi, khi tọa tỳ kheo rồi đó là không có về nhà nữa. Sa Di thì được về trả ơn mẹ, vì khi mà ông đã thọ tỳ kheo rồi đó, ông trở thành một vị đại đức mang đại giới của Phật, mà ông đổ bô thay tả cho mẹ thì mẹ bị tổ một số phước đức. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nói một cái niềm nỗi niềm của thầy mà tôi biết ông này sẽ giảng được, vì ông này đã từng là MC, ông này là từng MC cho cái vũ trường, cái phòng trà, ông này đã từng MC cho cái hội đoàn. Thì ông lên trên này ông sẽ có một cái skill là nói chuyện trước công chúng rất là hay. Nhưng mà ông này có một cái điểm là bà mẹ già của ông lại ở đó. Thành ra tôi có cái offering, nếu ông đã có đất trong làng, ông làm sao đem mẹ của ông xuống đây, thì khi đó chúng tôi sẽ cử người phụ với ông để lo cho mẹ, thì ông không bị tổn đức, mà ông là hợp lý hợp tình. Mà tôi nói rõ lý do tại sao các bà già tôi nhận vào đây. Cái luật của tỳ kheo ni mà lớn tuổi đa số mấy vị thọ giới về nhà là sai, vì tôi có cái làng A Di Đà, các cụ này thọ giới tỳ kheo rồi vẫn trụ xứ tại làng, thì như vậy vẫn ở trong cái trụ xứ của già lam, không mang cái tội mà là sai luật tỳ kheo ni đó quý vị ạ. À, thấy không đó? thành ra các hàng tỳ kheo ni mà về nhà ở là sai luật Phật hết. Mà nhờ tôi có làng ở Di Đà, quý vị đều có đất đai trong này, thì tôi truyền tỳ kheo ni quý vị không phạm giới đó, hiểu chưa? Nó nói rõ cái luật. Con suy nghĩ lại, một là con phải đưa mẹ vào làng, con có đất, rồi thay phiên nhau lo cho bà cụ. Thì như vậy bà vô đây, con lo ở trong này, bà cụ trở thành một member của làng. Bà cụ vô đây, thầy truyền giới Bồ Tát cho bà cụ, con phục vụ cho một vị Bồ Tát, con không đọa. Hoặc là thầy truyền một cái giới gì cho bà cụ Sa-di-ni, thì bà nhận cái giới Sa-di đó, thì con là một cái người tôn trúc, lo cho một cái người hậu túc, không sai lực. Còn mẹ con đi đã lắm, xuất gia rồi, cắt ái, đừng dứng lên. Bây giờ thầy đây là thầy tỳ kheo, thầy ra thầy đổ kích đổ đá cho mẹ quý vị, quý vị nhận không? Vì phải nghĩ rằng không còn mẹ nữa, nhưng mà Sa-di còn, hiểu chưa? Nó có lực mà thầy băn khoăn nhất diện thầy nghĩ này. Nó có hai con đường, mà khi con làm tỳ kheo rồi đó, thì con mới đủ tư cách để mà con ra công hoằng pháp được. Nó khô cái đó đó, thành ra cứ suy nghĩ lại. À, con chỉ nói cái gì? Lên lên lên, dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng là sự việc như vậy, bây giờ con xin nói gặp đầu dòng thôi để cho nhanh. Dạ 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 dạ, dạ bỏ hết. À, thứ nhất á, là tại vì con, thứ nhất là con thưa với sư phụ là con có hứa rằng là con nhận hay con không nhận thì con cũng phải thông qua sư phụ. Nhưng mà con biết là sư phụ quá bận rộn và như vậy là sức khỏe nữa, thì thôi, thì cho phép con là bây giờ cái ý kiến con ở đây và trước đại chúng luôn, trước thầy, thì nếu mà chấp nhận thì là con. Thì trước tiên A Di Đà Phật, thì đối với chị gì đó tới hiện giờ là em vẫn chưa có, em biết mặt rồi nhưng em chưa biết tên, chưa biết gì, thì em sẽ liên hệ sau, cái đó em xin ghi âm. Em chỉ nói rằng như lời thầy nói, chị đã bố thí ba la mật, mà trong cái lục độ ba la mật đó, Đức Phật cũng nói là bố thí là đầu tiên, và trong tứ nhiếp pháp thì cái pháp để nhiếp mọi người cũng là pháp bố thí đầu tiên. Chị đã trong pháp bố thí thì có ba mặt bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Chị đã thực hiện được ba cái này. Trong tài thí thì có ngoại tài và nội tài. Thì bây giờ cái chị đưa 15.000 đô, chị không biết em là ai, không biết nhân thân em là ai, không gì, chị thấy một cái tình cảnh cảm động như vậy. Dạ, thì em không có lòng động nữa. Thì đó là tài thí. Còn thứ hai là về pháp thí. Nếu mà mục đích của em vào đây á, là tại sao là em muốn là ba em vãng sanh đó. Thế còn cho nên mà nếu sau này ba em vãng sanh thì công đức đó thì chỉ là pháp thí. Tại vì cái bài pháp đó sẽ tất cả mọi người nhìn và không cần nói gì thì công đức của thầy A Di Đà Phật nhé. Còn vô ý thí nữa, em nói như thế này là làm cho người ta không sợ hãi. Ví dụ như thuốc men là về sự thế tế, hay là cơm ăn thức uống cũng là một cái vô ý thí. Nhưng mà ở đây á, chị đã làm cho em không sợ hãi. Tại vì em chăm ba, em không có chủ quyền để mà mua cái căn phòng. Mà bây giờ chị hứa như vậy á, thì chị đã vô ý thí, ít ra là em sung sướng, em nhận đó. Tại vì em nói rằng nếu em nhận cũng là vì lòng từ bi. Còn nhưng mà hồi sáng em nhận, cho nên em nhận căn phòng đó. A Di Đà Phật, trước tiên là con nhận cái đã. Tại vì chị nói nếu em nhận chị không có đứng tên, phải không? Em nhận em thay mặt ba em và thay mặt gia đình cảm ơn tri ân một lần nữa. Nhưng cái thứ hai, nếu em không nhận thì chị đem cái tiền đó là để cúng dường cho các tổ chức và hội tương tương đó đó. Dạ vâng, mà ba em nằm trong đó thì ba em cũng hưởng cái đó. Rồi cái thứ hai nữa quan trọng là tượng đài của Phật Quán Thế Âm. Dạ, mà quán vị Quán Thế Âm như là quán sát âm thanh đau khổ của thế gian, mà mang lòng từ bi để rải cứu vớt cho như vậy. Thì cho nên á, em cũng thực hiện cái để cho chị được ân riêng công đức. Em nhận với lòng từ bi đó. Và thứ hai em thực hiện cái nguyện của chị. Tất nhiên là tiền đó, thứ nhất là em chứ không phải là chị nữa, nhưng mà cũng có chị vô, là coi như vậy là thứ nhất là con xin cúng dường và cái hội tương tế cho các cụ già trong làng Ajida. Và 5.000 đô thì là để cúng dường dâng lên Quán Thế Âm Bồ Tát. 5.000 Ajida Phật. Và như vậy á, đấy là, cho nên con không biết nói gì hơn, con không biết nói gì hơn. Bây giờ đến thầy vì thương, vì thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm độ sanh, thương người trong biển sông mê chèo thuyền đưa khách trở về cố hương A Di Đà Phật. Có xin mấy con nữa. Thầy từ diêu dắt dẫn bước con đi, chân như bát nhã cứu vớt sinh linh, tinh tâm rộng lớn như biển, giáng đi lời nói oai nghi, giúp con thoát khỏi não phiền. Nguyện rằng từ đây con gắng tu thân, tạ ơn công đức của thầy hiền dân, nhiệt tâm niệm tiếng Di Đà, sớm vui với lòng vị tha. A Di Đà Phật. Thêm một điểm nữa, hồi sáng thì có chị hỏi như vậy, thì con nghĩ là chị là thiện tri thức của con, bởi vì chị có hỏi vậy cũng đúng là thôi, tại vì chị cũng không biết nói cách vô tư, là mà như thầy nói là tất cả như vậy thì con thấy là chị đã hỏi được câu hỏi đó, con mới có cơ hội để giải thích hay gì đó.
Thật ra đó quý vị đừng có trách cái cô đệ tử của thầy ở Samento, điều là đóng vai ở trong làng A Di Đà có ông thiện và ông ác, có hôi gì nhờ, nếu mà tất cả đều thiện không thì làm gì lòi ra được những cái mà ác, nhờ cổ hỏi như vậy nó mới lòi ra có những bản nhạc, và lòi ra tôi tìm được một người tái sanh nữa, con ba con giảng sanh rồi thầy thọ ký, con sẽ là tỳ kheo ni ở trong làng A Di Đà, ngồi trên pháp to để thay thầy để mà nói tiếp dòng pháp, được không quý vị? Tôi tìm được rồi đó, 15.000 tôi không có quý, mà tôi tìm được một người tái sanh. Rồi, mời Bồ Tát Quan Âm. Mà người vui nhất là thầy Thông Lai, vì số tiền nó sẽ lên bao nhiêu quý vị, 1, 2, 3, trời trên cả 100.000, đã ơi là đã, cực lạc là đây, cực lạc là đây.
Cảm ơn sư phụ. A Di Đà Phật. Con xin hát tặng tất cả quý vị ở đây bài hát Mẹ Quan Âm. Những tòa sen vàng con đi lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biết thông 12 nguyện ước rộng mênh mông, cứu vớt bao người qua cơn khó nạn, từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng người, cứu người khổ nạn qua Quan Âm, tay cầm nhân liễu cam lộ, tay cầm nhân liễu thân làng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát dân gian, Lạy Phật Quang Âm, nhiều con qua mến về đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nàng, đời con ráng ngời. Khổ nạn qua cơn khó khăn, Quang Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẹ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trần tòa ngát nhân gian, lạy Phật Quang Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nàng, đời con ráng ngời.
Cảm ơn sư phụ. Sẵn đây con có một câu hỏi sư phụ. Mẹ con là người Công giáo. Nếu một ngày nào đó con thu xếp gia đình con ổn định, con lên xin quy y thầy mà không có sự đồng ý của mẹ con, không biết thầy có nhận con không?
Con á, tôi đứng đây nghe đây nè. Con á không cần tu nữa, con đã là Bồ Tát Quan Âm rồi, tu chi nữa. Phải không quý vị? Đứa nào mà muốn gặp Bồ Tát Quan Âm á, kiếm nó đi. Thành ngày khánh thành cái tượng đài Bồ Tát Quan Âm á, thầy sẽ làm một cái kiệu và thầy bắt mấy đệ tử của thầy á thỉnh Bồ Tát Quan Âm lên trên pháp tòa để mà cầm tay cầm nhành liễu rưới nước cam lồ. Quan Âm là lắng cứu khổ của nạn, Quan Âm Bồ Tát đây nè, bằng xương bằng thịt nè, con đâu cần tu nữa, nhưng mà thầy sẵn sàng. Và con nữa là bữa nay thầy rất là vui, bù lại cái ngày qua mình lỗ, bữa nay là lời. Thành ra tất cả đều là Bồ Tát Quan Âm, và tất cả những cái câu hỏi của con cũng là giúp cho nó có cái bài pháp, hiểu không? Con hỏi là bình thường chứ đừng nói. Thành ra tất cả đều là Phật pháp, biến phiền não thành bồ đề. Nhờ như vậy mà nó mới ác sanh, chứ không có bà này khui ra, bà kia đâu có sổ, và thầy đâu có biết đó là một cái người tái sanh. Cảm ơn quá, cảm ơn con, thầy cảm ơn con nhiều lắm. Thành ra rất là vui, và công đức bữa nay vô lượng luôn. Nếu hồi xưa nó chỉ đứng tới đó thôi, thấy không? Đứng tới người cho ba la mật, người nhận là ba la mật. Và bây giờ nhờ có đề bà Đạt Đa mà tất cả chúng ta đều trở thành Quan Âm Bồ Tát. Quý vị quan hỷ chứ phải vui này không? Đây là bài pháp sống đó quý vị, phải không? Pháp sống giảng như vậy nó mới ác sân. Thành ra khi mà nó có lòi ra những cái gì đó nó mình nhảy vô. Thành ra từ nay đó đệ tử tôi, tụi con sẽ xứng đáng. Những cái đứa này sẽ được mua vé cho nó đi hết qua Phi La, để mà qua miền Đông. Thầy sẽ cho tụi con đi qua bên đó để mà dự một cái khóa tu xuất gia dân viên, xứng đáng để mua vé, kể cả Tệ Mãn đồ nữa. Nghĩa là mà xứng đáng nhất á là Tệ Mãn là bị thua Tệ Quan. Khi mà Tệ Quan mà quỳ xuống, mình nói là phá ngã thì mình cũng phải quỳ xuống, con này bị thua chiêu đầu, phải không? Còn cái ông nghĩa là Tệ Định, ông rất là cao thủ võ lâm, ông này dù quỳ xuống cái là ông cúi xuống liền, coi như là một bên là độc tu cầu bại, một bên là Hàm Mặc Công đánh đầu liền, không bên nào thua. Thấy rõ chưa? Thành ra đó là ra chiêu đó. Nhưng mà ra chiêu xuống dưới đừng định để mấy bà nhà biết chứ nha, bà giặt cái té. Ra chiêu xuống dưới cái Tệ Quan, ê tôi đâu hả, tôi sắp lên đại đức không, phải trái là thua rồi nha. Nhớ ra chiêu, nhiều khi mình đánh thắng cao thủ võ lâm mà mình đánh thua mấy cái người ở dưới nhà biết á. Rồi bộ thầy rất là quan hỷ, ông Phật tổ cũng bù lỗ cho thầy. Một cái quan hỷ thứ nhất á là 5-6 đứa tu mà không tốn 500 nào hết, đỡ được 3-4 ngàn, cái đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai đó là tôi mới vừa đưa ra cái chương trình mà để mà lo cái hội chương tế thì tự nhiên có Quan Âm Bồ Tát cứu liền. Cứu liền không có gì? Cứu liền, thấy rõ chưa? Thấy muốn gì? Quan Âm là ngày lắng nghe,
phải không? Ngài lắng nghe tự nhiên á, ví dụ thấy không? À, ngài cứu cho có tiền liền để cho mấy bà già sợ một ngày mà chết 5-3 bà. Thì bây giờ cái quỹ đó tôi nói rõ không được xài, cái quỹ đó để dành cho một ngày một tháng nào mà chết 5 bà thì tụi con không có tiền, tại lãnh tiền già có 700 mà chết 5 bà lấy đâu mà ăn. Thành ra lấy cái tiền đó để cho ứng cho cái bà đó, tháng nào mà 5 người chết thì lấy cái quỹ đó ra, và mai mốt mà năm nào không có chết thì tôi bắt nó bù lại, tới tôi bắt nó bù lại. Tôi mỗi một năm, bây giờ tôi ra lệnh là ngày 23 tháng Chạp là ngày đưa ông Táo, là cái ngày nói tôi cộng sổ coi năm nay có bao nhiêu bà Táo bị chết. Mà hả, mà không có là bắt đóng bù lại để cho quỹ nó giữ, rất là hay. Và như vậy là cái vui nhất của thầy là ban thủ quỹ đâu vô đây biểu. Cái này là vui nhất nè, thực tế nhất là tôi là tham mà nói tham à. Mình tham mình nói tham, phải không? Mình thích mình nói thích. Nói là đói ăn khát muốn mình ngủ tham thì nói, thấy vàng thì mê, thấy gái thì nhìn, nhưng mà định đụng tới. Tham cho con, tham cho các cụ. Cụ quỷ đâu? Vô đây, vô đây, vô đây con. Ôi giời ơi, vô đây, gì mà sợ dữ vậy? Mình nói giờ, tức là bây giờ đó, mình được 10 ngàn và cộng thêm 5 ngàn nữa của Bồ Tát Quan Âm, cộng vô 15 ngàn nó vô tay mình là bao nhiêu con? Hổ qua là 78 ngàn mấy rồi, 78, rồi có gì 80 đi, 90 mấy ngàn rồi, 90 mấy ngàn rồi quý vị ơi, chưa hết phá tù. Phải có 15 ngàn đó con, nhưng mà nó đòi trễ là tính thiệt lời nha, nó đưa chắc trễ ngày nào tính 21 chấm ngày đó. Nó đưa trễ 1 giờ là phải tính 21 chấm. Vui không quý vị? Hả? Không sợ đâu. Con á mà đi tu á là đúng là tịnh độ, là cái giọng tụng kinh nó truyền cảm, thấy không? Con mà tụng nó là lưu hết cả làng luôn. Nó tụng hay lắm đó quý vị. Trời ơi, tu tịnh độ là âm thanh sắc tướng. Ráng đi con ha, tu xếp về đây ha, về đây là tu. Thầy cho con làm trưởng ban nên là coi như là tụng kinh để mà cầu siêu đó. Ai đăng ký thành ra tu là phải như vậy, cực lạc là phải thoải mái, cực lạc là phải giàu chứ không có nghèo. Làng ta càng ngày càng giàu, Phật tử ta càng ngày càng mập. Tu là càng ngày càng mập mới ngon. Cái tu mà giống như cha Hồ Chí Minh là chúng mình tu như đi về địa ngục. Nói vừa vui chứ thật ra đối với thầy đó, tụi con nên quý trân trọng. Không dễ được lần thứ hai là cái làng này đâu quý vị, không có dễ đâu quý vị. Đến mấy trăm ngôi chùa ở Cali, không có nhiều chùa nào hợp pháp, mà cái làng Di Đà nó khó lắm. Mà là thời gian lần lần nữa, nhưng mà chúng tôi mánh mung với City thì từ chúng tôi sẽ kiếm được cái lò thiêu á. Cái mơ ước của thầy là sẽ có cái lò thiêu trong làng ở Di Đà này, được không quý vị? Wow. Nhưng mà mình phải tính toán cho kỹ, thiêu bằng da nó mắc lắm, mình lấy củi mình thiêu. Giao cho sư chú chạy nhãn này là người bấm đúc, ông ngủ quên rồi cái hồi lấy xe lợi kéo lấy cho mình xuống ngủ. Rồi lấy cái máy cho nó xe lợi tới đâu ngủ quên, ông quên bấm đúc thành ra là cái bích của. Không, cái đó là mai mốt tôi mơ làm sao ở làng Di Đà này có một cái lò thiêu để mà chi, đó là bởi vì hậu niệm xong rồi con cháu rồi đưa đón, rồi muốn về thăm con cháu là con cháu thuê limousine nhà hoàng chở về thăm nhà, cái là trở vô đi thiêu rất là thoải mái. Thành ra đối với thầy là cái mơ cuối cùng của thầy là cái lò thiêu. Quý vị có xúc bọt cái đó không? Cái bon của năm nay coi như năm quý tỵ, mà cái năm rất là vui vẻ, cái năm có thành công. Và năm nay thầy về đây cái pháp tu nói chung đó là những chuyện rùi bu mà của cô Diệu Lý đó, nó cũng là một cái lợi của thầy thôi. Vì cho nếu quả thật cổ là người của cộng sản thì cho thế giới biết rằng hệ thống của thầy Thông Lai đã được chư thiên hộ pháp để đánh tan cái bọn tà ma ngoại đạo. Còn nếu mà cổ là cái gì mà coi như là tình ngay lý gian thì cũng cảnh cáo cho cái tụi cộng sản biết rằng chúng mày hãy mà liệu hồn dưới tên Hồ Chí Minh này, vì tụi bay là đệ tử của nó, mà nó đã đệ tử của tao thì tất cả những cái ma giáo gì của tụi bay đều không qua cái thành Hồ Chí Minh này, đúng không quý vị? Rồi hồi hướng cho thầy trò sớm ta bữa nay, trưa nay ăn uống rất là vui vẻ, cực lạc ở đây này không còn đâu nữa đó. Trong khi đó thủ quỷ thì tiền rủng rỉnh, thầy Thông Lai thì khỏi phải, nghĩa là mất tiền cho mấy chúng tiểu, thấy không? Rồi thầy Thông Lai lại tìm được tái sanh, thầy Thông Lai lại tìm được những vị giảng sư, nghĩa là để nói tiếp với thầy, thì đi đâu mà tiền, quý vị mừng ơi là mừng. Đó là cực lạc của thầy ở trong pháp tu ùn tắc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tệ Thông nó đi đâu mất rồi? Chưa nó vô đây, nó đâu rồi? Hả? Không, Tệ Thông nó đi đâu rồi? Vậy thôi để chiều làm việc với nó đi. Đã. Bây giờ đó là 12:20, quý vị đồng dòng chứng nhận biết là 12:30, quý vị ăn cũng đồng dòng cũng 1:30, cho quý vị nghỉ tới khoảng 3:30 trở lại đi cho thoải mái chút, và 3:30 quý vị trở lại tính điện. Dạ, anh Di Đà Phật rồi.